Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2022. Rồi tổng cộng là hơn 50 bạn đạo. Rồi xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Dạ, em sẽ cho bạn đạo nghe một số cái clip này để em thấy nó hay đó. Trời, bây giờ mình sẽ nghe ha.
Đạt thanh tự tạo tán nền, trong không mà có chỉ bền vững tu. Chúng ta đạt được cái thanh rồi, ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên khi mà nghe người truyền pháp, người ta giảng về cái gì, giảng về chân lý, chúng ta ôm lấy cái chân lý mà tu. Không phải ôm ông thầy tu được. Ông thầy là người phàm, mắt thịt tay chân cũng như chúng ta, nhưng mà xuất phát cái âm thanh đó, nó hiện ra trong trí óc chúng ta, thấy đó là chân lý, đó là trọn lành. Chúng ta phải đem cái sự trọn lành, chúng ta hòa hợp với trọn lành đã mà đang ban cho chúng ta. Và chúng ta giữ cái phần đó để tiến, chúng ta ôm lấy cái đó để tiến, ôm chân lý để tiến mới là chánh hơn là ôm ông thầy. Đó. Nhiều người tu đi bảo vệ ông thầy, tu đi bảo vệ ông sư, cái đó là sự lầm than, không hiểu chánh pháp. À, rồi cung kính làm lễ nghi giả tạm, rồi cái ông đó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp đổ luôn. Cho nên chúng ta chỉ tìm chân lý để tiến mà thôi. Phù hợp với sự thăng tiến thanh điển của chúng ta không? À, trí óc chúng ta được khai mở sau khi nghe được cái chân lý đó thì chúng ta được thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ, chúng ta giữ phần thanh nhẹ đó để tiến lên tùy theo cơ năng của mọi người tiến hóa. Luôn luôn chúng ta thấy người ta nói không thầy đố mày làm nên, nhưng mà bây giờ tôi đi trong cái không không, mà trong cái không không đó là gì? Không không đó là linh động cả triệu triệu lần hơn cái mà tôi có đây, mà trong không đó là có. Nếu nó không có lấy gì linh động, mà nếu không có làm gì mà linh động chỉ qua ánh sáng thông suốt. Bây giờ các bạn dòm thấy thông, thấy trợ thông, nhưng mà các bạn tiến qua luồng điển, nghe tương đồng với luồng điển đó thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Kẻ đi qua người đi lại, người nhẹ người nặng trước mắt bạn chứ đâu, thiên đàng trước mắt bạn chứ đâu. Mà tại vì sự linh động điển quang của bạn còn yếu, còn trượt, không chịu tiến lên và tự chủ tự đắc đó. Rồi ý lại nơi thầy, ý lại nơi sư, rồi số cuộc mang cái khổ và chậm tiến mà thôi. Còn nếu chúng ta cứ cố gắng tiến lên để hòa hợp với cái linh động, cái chấn động tương đồng với cái chấn động trong không mà có đó, thì chúng ta tự nhiên sẽ có, sẽ thấy rõ mọi việc mà chúng ta ao ước. Chỉ có cái lười biếng không thấy thôi. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy được trong không mà có rồi, thì chi bền vững tu, lúc đó chúng ta mới thấy té ra tôi bị bê trễ chứ không có gì hết. Không phải cúng lễ ai, không phải mê gì nữa hết, tôi chỉ là bê trễ mà.
Cái clip này trước đi, anh Bảo nhớ cái gì không?
Không.
Ủa nha, nãy nhờ anh muốn anh Bảo nghe đó. Cái clip này thầy nói về cái sự truyền pháp của ông thầy. Thật sự mà nói thầy nói trên cả thế gian là luôn nha. Tại vì mình mấy ngàn năm mình đi sai đó. Có nhiều khi mình từ những cái đạo khác hoặc là những cái pháp khác, người ta theo ông thầy, rồi ông ta cúng lại ông thầy, rồi người ta thờ ông thầy á, coi như ông thầy nghĩa là dẫn đường cho mình đi. Nếu không có ông thầy người ta cũng chơi giới lắm. Cho nên thầy nói là mình không có được ôm ông thầy mà ôm cái chân lý. Những cái gì mà cái âm thanh của một cái người truyền pháp mà ta phát ra, mình thấy nó thanh nhẹ cho mình thấy cái đó là cái chân lý, mình thấy cái đó đem là cái sự trọn lành cho mình, thì mình mới hòa hợp được cái sự trọn lành đó và mình ôm cái chân lý đó mình đi, chứ không phải mình ôm cái xác đó mình đi. Mình không có ôm, tại mình ôm cái đó khi mà ông thầy đó ông có chuyện gì cái là mình thất vọng, là mình bỏ đạo luôn, mình bỏ cái pháp đó luôn. Đó là những cái lời nhắn gửi của ông thầy đó. Những cái gì mà âm thanh của mà một cái người nói ra đó, mình nghe những cái gì đó mình nhận thức được là mình vô liền, đúng như thầy nói, mình cất cái thanh đó vô để mình hòa với nó. Còn nếu mà mình dựa vô cái xác rồi mình dùng cái lý này lẽ nọ đó thì mình sẽ cứ ôm cái xác đó hoài, tại nếu không có cái xác đó mình không có tu được. Rồi mình ôm cái xác đó rồi mình thấy khó chịu ha, mình thấy khó chịu. Mà nhiều khi mình nghĩ ở điều này điều kia, hồi nãy thầy có nói đó, cái người mà thanh nhẹ hay người nặng đi ngang qua mình cũng thấy được. Khi mình đứng ở trên cao hơn thì mình sẽ thấy được cái người mà nó vướng bởi những cái nặng trược. Và thầy nói là mình không có được ỷ lại nên ông thầy, nơi ông sư. Như vậy mình chỉ mang khổ và chậm tiến mà thôi. Khi mà cái chấn động mình thanh nhẹ đó là mình mới tương đồng với cái chấn động mà tự nhiên nó có trên cái trong không nó có. Còn nếu mà chấn động của mình nó nặng thì cái người đi qua đi lại trước mặt mình cũng không thấy. mình chỉ ôm cái chấp và cái mê mà thôi. Và thầy nói mình là không có được cái lười biếng, tại lười biếng thì mình không thấy gì hết. Rồi cái clip thứ hai anh bảo nghe kỹ nha, cái này cũng hay lắm. Có ba cái clip này em thấy rất là thích, tại tuần này em làm mấy cái clip này cho nên em thấy. Rồi cái clip thứ nhất, cái clip thứ hai.
Nguyên lý chưa thông khó thuận tộc, tham sân không bỏ lại long đong. Hận đời vị trí ràng không mở, khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng. Nguyên lý chưa thông, chưa rõ nguyên căn của mình. Miệng nói tu mà thiếu tu, thường thường tôi nói như vậy. Cái nguyên lý của con người nó phải đi trở về sự không động mặt trái, nó tương đồng, hòa cảm, nó mới thuận tầm được khác giới. Tả cũng như hữu, hữu cũng như tả đều tiến hòa trong cái tâm trạng không động. Tham sân khó bỏ lại lâm đông, cái con người mà còn mang cái tánh tham nhỏ mọn đó. Rồi tham không được nó sân hận, tò mò, so đo, tìm hiểu đủ thứ hết. Rồi lại lông đông trở về mình. Lông đông là lôi thôi bực tức, muốn biết không biết được, muốn làm cũng không xong. Đó, nó vọng động. Hận đời vì trí ràng không mở. Khi mà mình giận một ai đó là cái trí mình bị ràng buộc rồi, không chịu mở ra. Bởi vì khi mình giận họ là mình giận mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình, cái câu tôi thường nói. Nhưng mà cái trí nó bị ràng buộc vì ngoại cảnh rồi, ở trong tâm của nó thiếu sáng suốt, nó không chịu mở ra để tìm hiểu cái sự việc. Thành ra nó hận đời và nó khổ, nó càng tu càng thụt lùi và chậm tiến. Khổ hạnh tự tu tiến khỏi phòng, mình phải khổ hạnh, mình lập cái hạnh chịu đựng để tìm hiểu mình, kêu bằng khổ hạnh. Tự tu là phải tự sửa, mình tiến mãi, mình khỏi lo những cái chuyện kêu bằng họ chê, họ khen, họ ghét, họ hại. Cái đó mình không cần biết tới vấn đề đó. Nhưng mà mình chỉ biết cái khổ hạnh là lập cái hạnh, chịu đựng để tu, để sửa. Học cái nhẫn, rồi học tới cái từ bi nó mới cởi mở được. Khỏi phòng, vì tánh không sân, không tham vụ lợi, không cần hồ nghi. Cái người mà tu tới thanh thản rồi, quân bình tư tưởng, thì cái tánh nó không có sân si nữa, nó hiểu cái nguyên lai của mọi sự việc. Tôi đã thường nói con người chỉ cuốn cuồng cho giỏi cách mấy đi nữa cũng ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục là cùng. Khi mà chúng ta minh cảm được những cái sự việc đó rồi, chúng ta đâu có nuôi cái sân hận nữa. Không tham mà không vụ lợi, cái đó không phải là cái lợi của mình. Chúng ta khi mà hiểu rõ, chúng ta nằm trong thiên ý, tới đây học hỏi rồi tiến hóa thì chúng ta không có cái gì tham và vụ lợi hết. Không cần hồ nghi, chúng ta không cần nghi chuyện gì hết, bởi vì chúng ta chỉ sửa mình mà tiến mà thôi. Chúng ta chỉ học để tiến, để vun bồi sự sáng suốt để tiến mà thôi, chứ không có cái chuyện hồ nghi là người này ám hại tôi, người kia ám hại tôi, không có. Chính tôi ám hại tôi là chánh. Tôi phải tự lo tự giải, tôi mới thấy cái chân pháp. Tiến trong đà tiến thanh trì, khai thông tứ đại quy y chân tình. Mình tiến ở trong cái đà tiến thanh thản nhẹ nhàng, tùy nơi cái công năng công phu của mình mà tiến. Khai thông tứ đại quy y chân tình, mình khai thông tứ đại nước lửa gió đốc trong cơ thể chúng ta. Chúng ta minh cảm rồi, qua giải tới điển thì đâu nó là cảm thông tứ đại, cho nó đâu có vận động theo cái trần trượt nước lửa gió đất mà chúng ta thấy đây đâu. Thì cho nên chúng ta có cái pháp luân để qua giải đi lên trên, thì những phần đó nó sẽ tiến giải về cái chủ đề thanh điển của nó là ở bên trên, quy y chân tình, trở về cái căn bản sẵn có ở bên trên.
Dạ, anh Bảo nói đi, cái clip này nó có mấy chuyện trong đó, hay lắm.
Nói nhiều chuyện quá thì Eli nói đi.
Anh Bảo nói nhớ đi. Gì nói đi.
Thôi nói đi. Eli muốn nhắc cái gì nói đi.
Trong đây thầy nhắc về cái khổ hạnh. Anh Bảo nhớ anh thầy định nghĩa hai lần cái khổ hạnh không? Khổ hạnh, nhớ ha. Khổ hạnh là lập cái hạnh chịu đựng, tìm hiểu mình. Mình phải tu sửa lấy mình, đó là cái khổ hạnh ha, lập cái hạnh để chịu đựng, để tìm hiểu lấy mình, tu sửa lấy mới tiến được, tự tu tự sửa mới tiến. Thì ở đây thầy nói cái nguyên lý mà chưa có thông á, là mình do mình chưa có hiểu cái nguyên căn của mình, miệng mới tu mà thiếu tu, thầy nói đó, miệng mới tu mà thiếu tu. Thì thầy nói đó, khi mà cái tánh của mình tham sân thì do cái tính nhỏ mọn tò mò của mình á, thì mình muốn tìm hiểu cái này, mình tìm hiểu cái kia, khi mình vọng động thì mình rất là bực tức, ai làm cho mình giận lắm, thì mình tự gác mình tự giận mình và mình không thương mình, chứ không có ai mà giận mình hết. Những cái điều mà cái người tu á là không có nuôi cái sân hận. À, khi mình nuôi sân hận thì mình hết tìm cái này và tìm cái kia để mình chống trả đó. Cái đó là không phải người tu. Người tu nó phải tiến tới cái sự thanh nhẹ. Thầy nói đó, mình lúc nào mình cũng sửa tiếng á. Mình không có được hồ nghi, mình không được ám hại ai hết. Lo tự sửa mới là chánh pháp ha. Tại vì mình lo cái khai thông cái tứ đại này cũng không phải là đơn giản. Mình không dùng cái thanh điển để mình hóa giải cái bản thể này thì nó cũng khó, mà cái luồng điển nó khó lên. Hồi nãy thầy có nói cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục tuần này em có ra đó. Anh bảo có nhớ tham sân si hỷ nộ ái ố dục là luồng điển nào mới sửa được không?
Điểm nào?
Anh bảo quên này.
Ừ.
Anh bảo lọc rồi đó.
Quên à?
Luồng điển của lưu ly quang Phật mới trị được cái bệnh đó nha.
Ừ.
Cái luồng điển đó mới trị được cái bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Rồi, bây giờ thì cái clip này anh bảo phải nghe nha, cái clip cuối cùng. Có cái nhiệm vụ của mình là cái gì? Cái này anh bảo phải nghe. Cái nhiệm vụ của mình làm cái gì? Giờ mình nghe kỹ nha.
Cái tâm mình tu mới là người tu. Tâm mình thấy đời là giả, không có gì thật. Chính mình đã lừa gạt mình nhiều năm rồi, bây giờ mình ráng tu trở về với thanh tịnh. Mình tu bằng cách nào? Mượn được cái pháp thì mình nắm cái pháp đó, mình thực hành nó tới cùng. Người đi trước làm sao, người đi cũng nắm bao nhiêu công chuyện đó mà họ phát triển, bây giờ họ tốt, họ thanh nhẹ, họ an vui. Bây giờ ta cũng phải nắm đúng cái đường đó, ta đi đi đúng hay là ta phát minh cái hay hơn nữa, sáng suốt hơn nữa, ta đóng góp cho chung, cần được trái tim. Phải có một cái lập trường và một cái ý lực như vậy mới dùng tu vô vi. Người tu vô vi dấn thân hành đạo phát triển, phát minh, giúp cho người trái tim. Là nhiệm vụ của người tu vô vi bao nhiêu là phần. Chứ không phải tu vô vi là được trợ bậc độ, tôi rung sướng, vô sơ, nhà lầu, cứ vợ nhỏ, cái đó không có. Tôi duyên với tuổi nghèo á, mà nó phát tâm, nó dám hùng nắm chắc đồng để nó in cuốn sách cho người ta. Thấy cái hạnh đức của nó không? Những sách anh đọc là những người ta đọc, để nhìn ăn cà rem người ta góp tiền người ta in sách. Nhìn ai nhìn mặt người ta in cuốn sách cho người ta. Cái đó mới là hạnh đức. Chứ còn lấy tiền của thiên hạ, đằng này không có lấy tiền, chỉ giúp giúp thôi. Người nào có khả năng đi làm cứ đi làm cho một căn một trần trong này nó êm dịu, nó không có hướng ngoại nhiều, nó nhịn nhục, đi làm để nhịn nhục, để gia tăng cái sức nhịn nhục mà làm gì lo tu, trong cái tiêu pháp nó càng ngày càng sáng suốt hơn. Nó đời đạo song tu rất hữu ích cho cuộc sống. Người tu dù gì phải ý thức những chuyện làm từ đây cho tới chết, phải cương quyết làm như sửa mình để tiến hóa.
Rồi nhiệm vụ của mình là gì? Anh Bảo nhớ không?
Dẫn thân hành đạo đi giúp người khác kế tiếp thôi chứ đâu có gì.
Nghe kỹ không?
Không.
Giờ cho nghe lại ha. Cái này hay lắm đó nha. Mình mới biết được cái nhiệm vụ mình làm cái gì.
Phát tâm
tâm mình tu mới là người tu.
Dạ. Bây giờ em cho nghe lại nha. Nghe kỹ cái nhiệm vụ của mình ha.
Cái tâm mình tu mới là người tu. Tâm mình thấy đời là giả, không có sự thật. Chính mình đã lừa gạt mình nhiều năm rồi, bây giờ mình ráng tu trở về với thanh tịnh. Mình tu bằng cách nào? Mượn được cái pháp thì mình nắm cái pháp đó, mình thực hành nó tới cùng. Người đi trước làm sao, người đi cũng nắm bao nhiêu công chuyện đó mà họ phát triển, bây giờ họ tốt, họ thanh nhẹ, họ an vui. Bây giờ ta cũng phải nắm đúng cái đường đó, ta đi đi đúng hay là ta phát minh cái hay hơn nữa, sáng suốt hơn nữa, ta đóng góp cho chung, cần được trái tim. Phải có một cái lập trường và một cái ý lực như vậy mới dùng tu vô vi. Người tu vô vi dấn thân hành đạo phát triển, phát minh và giúp cho người trái tim. Là nhiệm vụ của người tu vô vi bao nhiêu là phần.
Rồi, nhớ chưa?
Thì dấn thân hành đạo giúp cho người kế tiếp thôi chứ đâu có gì đó.
Nghe kỹ nè, người tu vô vi dấn thân hành đạo phát triển, phát minh. Có cái phát minh đó nha anh Bảo, cái đó quan trọng lắm nha. và giúp cho người kế tiếp là nhiệm vụ của người tu vi nhiêu, vô vi có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nãy thầy có nói đó là cái phát minh đó là đóng góp cho chung.
Phát minh cái gì à?
Thì phát minh cái gì mới hơn, mình thấy cái gì ở trên, mình thấy cái gì tốt hơn khi mà ra khỏi cái thể xác này, phải không?
Phát minh là có cái gì mới hơn á.
Đúng rồi, mới hơn. So với đời thì mình không có nói nghe, đời thì nó khác, đời ở một cái chuyện khác, đời là cái sự phát minh nó đơn giản, nó khác.
Con đạo mình phát minh cái gì?
Phát minh là những người mà người ta đi lên cao hơn thì người ta thấy được những cái điều khác hơn của ông thầy. Thì người ta nói hơn cho những người ở dưới này người ta nghe, vậy đó. Cái đó mới là quan trọng. Tại khi phát triển phát minh mà. Cũng như thầy nói trong cái câu chân ngôn của thầy có nói tới cái này, anh Bảo có nhớ không?
Không.
Giống như cái này nè, cho người kế tiếp á, thầy nói sao?
Tu để cho người kế tiếp được tu hành, để cho người kế tiếp được hành.
Rồi cái nữa, hai cái nữa.
Làm để cho người kế tiếp được làm.
Đúng rồi, thanh lọc để cho người kế tiếp được thanh lọc. Nhớ nha, cái này mới nữa đó. Thanh lọc để cho người kế tiếp được thanh lọc. Rồi bắt đầu vô cái clip đầu tiên ha. Cái clip này cũng hỏi nhiều lần rồi nha, mà tại vì em thấy em có ra rồi, nhưng mà để anh Bảo nói đi cho nó rõ hơn. Cái clip này nói về thờ hình. Thờ hình tượng ở trong nhà và ăn thức ăn cúng. Dạ, bây giờ anh Bảo nghe kỹ nha. Cái anh Bảo bắt em nói hoài.
Nhập mà bảo. Không phải là để mấy cái hình này một cách dễ dãi đâu. Không phải để được như vậy. Là cái chỗ chiêm ngưỡng ở trong chùa đó. Đông người la giảng đã tới để chiêm ngưỡng. Mà phải có một những cái cuốn sách kinh của mỗi vị phải có hết. Để cho ta đọc ta hiểu ông này là cái gì. Và này là cái gì. Tượng trưng để cho ta cảm thức rằng kiếp trước bao nhiêu nghìn năm có một vị như vậy. Rồi họ mới sánh ra cái vị đó với họ là gì. Rồi tu thành đạo bằng cách nào. Họ mới đem vào tâm họ thực hành. Họ mới đi tới chỗ đạo đạo. Còn mình để hình như vậy, người ta nói có ông Phật ngồi đó. Tôi chỉ tâu với ông Phật. Mà ông Phật đâu có ngồi. Không ai vô ngồi cũng được. Ai là người trách nhiệm? Và con ở trong nhà, nhà này con là người trách nhiệm. Có hiểu không? Còn ông Phật là con kính trong cái lần thành mật pháp và mật tâm, chân tâm nó con trưởng tới Phật, Phật phải chiến. Mà tâm không thành là không có bao giờ có Phật đến. Để hiểu chỗ đó không? Thì nghĩa là mình không có bị tà sập. Và bạn đạo không có bị tà sập. Còn ở trong này để Phật này Phật nọ mà không có cái lý lực của ông Phật. Tại sao? Ông Phật từ là con người mà trở nên ông Phật. Bằng cách nào? Cho ta hiểu ta không có mê hoặc ở trong cái hình đó và ta bị lệ thuộc trong cái hình đó. Khi mà bị lệ thuộc cái hình đó là con ma nó vô nó ngồi rồi. Thì làm sao? Cho nên nhiều người thờ, tôi thờ bốn sư Thích Ca kỹ lưỡng nấm đèn đuốc đàng hoàng mà sao con tôi nó đi? Thấy không? Bí nhập đó. Bởi vì thường trực là con ma nó vô. Chứ không có Phật nào đến. Phật đến với chân tâm. Mình dọn cái chùa thiệt sạch, cái đầu óc của mình trong sạch, không còn sự mê chấp, thanh nhẹ, Phật mới giáng lâm. Một con người là cái dinh thự, một con người là cái chùa thanh sạch, trật tự của vũ trụ, thì ông Phật mới chuyển xuống được. Đó, rồi mình thờ cái hình eo hẹp, rồi mình kể đó là Phật đến. Thì dễ quá, cái chuyện mà ông Phật mà như vậy mà thành Phật là chuyện dễ quá. Ông Phật là gian nan cực khổ biết bước tới biên giới của Phật pháp đó có phải dễ. Ngày hôm nay con bị đi đắc trong nội tâm, con mới hiểu Phật lý và con bước vào biên giới của Phật pháp, thì con không có làm những cái chuyện gì vậy. Con không hiểu chi cần chân lý, phải chi cần chân lý, không phải lâu thôi là tự ái mà lệ thuộc ở ngoại cảnh quá nhiều thì mình khổ thêm. Con hiểu không? Rồi nó lợi dụng cái khổ tâm của con nhập sạch. Hại được nó. Hiểu không? Con phải dũng mãnh lên. Con thấy ở trong vũ trụ này không có ai thể chế con ra được. Con là vũ trụ. Con đem bộ luật của trời, luật trời xuống đây để thực hiện những cái gì hữu ích cho thế gian. Chứ con phải tầm thường. Con người không phải tầm thường. quý vô cùng, không có người nào mà không quý hết. Nó đem bộ lực của trời xuống thực hiện cho cái thế giới bây giờ có máy bay, có xe hơi, có tàu lặn, khối áp thành công. Thế chưa? Thì bây giờ mình không vun bồi cái thanh tịnh để trở về với cái sức mạnh căn bản sẵn có của chính mình thì mình đi bị lừa gạt bao lâu nữa. Đã mấy nghìn năm rồi đâu có ai đi gặp Thích Ca được. Mà đọc léo léo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà có người nào gặp được bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật không? Tại sao mình không hành cái phần hồn của mình mà đi diễn kiến Ngài? Ông Phật Thích Ca tu không có nhờ ông thầy nào hết, tự tu tự tiến. Mà ông thành đạo, ông khám phá được vũ trụ và khám phá ra chính ông. Rồi bây giờ mình còn nghĩ lại cái gì nữa? Cho nên mình thờ cái miếng kiến là mình đem tất cả những nguyên linh mà có bằng làm cứu độ mình trong cái tâm thức mình khai triển. Nhưng con niệm Phật cà phải chiếu được tâm con, khối óc con làm cái dinh thự của Đức Di Đà. Tưởng tới Thượng Đế là một dinh thự của Thượng Đế, thì lúc đó đi đâu cũng là cứu độ quần sanh, thực hiện đứng đắn, không còn mê tín nữa. Cho nên nhiều người tới một cái bàn Phật cúng rồi cầu may xin này dân kia cái nọ. Cái may mắn con người nó có thờ, có lúc cái lúc nó xin được rồi nó được cái trà đồ nhà nó hay quá. Rồi bữa sau nó làm thành cái chùa rồi cái ai cũng ý lại tới rồi ma nó lộng quyền hết. Nó làm cho người này nặng người kia nặng. Còn mình tu là phải hướng về thanh, phải giải tỏa, giải cái nghiệp tâm của mình, chứ không có nuôi nghiệp tâm. Thấy không? Con khổ. Thấy không? Vì duyên nghiệp thế gian đã tạo cho con khổ, thì con mới bước vào Phật Pháp, biết bước vào biên giới của Phật Pháp là con phải đi chỗ tỉnh, thì con có rước cái động. Những hình hàng tạo tâm con động là cái đó vô lý, không phải cái đường ô tô. Nó sai. Thấy không? Đó. Nghe cho rõ cái đường mình đi phải đi chưa? Rốt ráo tuổi tác sanh lão bệnh tử khổ đều giới hạn, không có chuyển hạn cho mình được. Thì mình ráng mình đi sao cho gọn, chứ đừng dùng hình ảnh này hình ảnh kia hình như mơ hoặc tâm thức và mình thấy tội nghiệp cho phần hồn mình và tội nghiệp cho bản đạo đi theo mình, không đúng được.
Vô vi không được ăn, vô vi không được ăn thức ăn đã cúng, có đúng thế không?
Không phải, cúng là người đời bày mà thôi. Vì nó anh tính ba đường chết. Bây giờ ba đời hồi còn sống có thức ăn ngỗng, bây giờ mua nhiếc con ngỗng. Mình người tu, mình hiểu, không sát sanh thải vật. Tại sao đổ thừa cho người qua cứ thức ăn ngỗng, mình bị nhiếc con ngỗng, tiếp tục giết nhau có ích gì? Thì hiểu được nguyên lý không làm điều đó. Chúng ta lấy qua quả dân cha mẹ, cha mẹ an tâm. Những cái tội trạng của cha mẹ chết rồi vẫn đang bị hành tội. Khó hơn immigration ở đây. Nó hành tội đủ chuyện lắm. Mà nếu mà chúng ta gỡ được một món thì nếu cái gì? Nếu chúng ta quan hô tiếp tục giết, không thú được, giúp sinh mạng nữa, là phần họ khó siêu thoát. Cha mẹ chúng ta khó siêu thoát.
Rồi, anh Bảo đi, cái câu hỏi đặt ra là thờ hình có được không và ăn thức ăn cúng thì như thế nào?
Thì trong cái clip đầu thầy nói rõ rồi, mình tu vô vi là mình không có thờ hình tượng. Thứ nhất là tại vì Phật chỉ ngự trong tâm những người nào đã dọn tâm sạch sẽ thì tự Phật mới ngự thôi, chứ không phải Phật ngự trong mấy cái hình tượng. Mình để mua cái tượng của ông Phật ngoài chợ mà đem về, mình để trong nhà, mình nói ông Phật ở đó, mình nghĩ đó là ông Phật, mình cúng lại thì con ma nó sẽ lợi dụng cái đó, nó vô trong nó núp ở trong đó. Mà mình càng tin nó thì cái tinh thần của mình nó càng ngày càng nghĩ lại thì càng yếu thì nó dễ nhập lắm. Thì ở trong cái nó ở đầy nhà mình thì đương nhiên tà khí nó phải nhiều thì nó sẽ nhập mình nó dễ dàng lắm. Thành ra cái thầy mới nói là cái nhà của anh bạn đạo này là mở thiền đường mà để hình tượng vậy á, thầy nói ma nó vô động á, mình là chủ thiền đường, mình mở cái thiền đường ra mà mình để mấy cái hình tượng vậy vô, bạn đạo nghĩ đó là Phật, tin vô đó thì cầu xin, thì lúc đó thì con ma nó nhập vô, thì cái đó là trách nhiệm của mình chịu, nặng lắm, mình gánh không có nổi. Mà mình đi dẫn bạn đạo đi đông mà mình đi không có đúng đường á, thì tất cả tin vô ở trong đó thì cái ma nó dễ nhập lắm. Thành ra nhà mà thờ hình tượng á, thầy đâu có khuyên mình thờ hình tượng đâu. Có hình tượng là ma nó dễ vô, ma thì nó thích mấy cái hình tượng mà mấy cái chỗ nào mà người ta thờ cúng á, là nó khoái lắm. Nhất là mấy cái hình tượng mà có mấy cái lỗ nó chui trong, nó thích cái bóng tối, chui vô trong núp thì nó cúng, cúng mà nó đâu phải nó cúng không. Tại vì con ma nó có thể ảnh hưởng cái đầu óc của mình, nếu mà mình yếu á, nó phải phóng tư tưởng của mình vô để cho mình có thể bữa nay suối cúng cái này, ngày mai suối cúng cái kia, cúng cái nọ, là nó có thể điều khiển mình. Càng ngày càng yếu thì nó nhập luôn. Mấy người nào mà càng tin càng yếu, càng cúng lại nó dễ nhập lên, tà khí nó dễ xâm nhập mình lắm. Mà tà khí nó xâm nhập mình á, thì mình sẽ, con người mình sẽ trần trượt lắm, mình không thể nào tu được. Mà nó vô trọng mà nó vô được luôn rồi đó, thì nó cắt nhà cắt cửa trong đó thì đuổi nó không có ra đâu. Mà thầy nói mà gặp mấy con quỷ nó vô là càng khó ra, nó kêu thầy bùa thầy pháp mà phải thật giỏi trục sức nó, mà quả may có khi nó ra, có khi nó làm bộ nó ra nó vô lại nữa. Thành ra cái môi trường mình sống nó rất là quan trọng, mà môi trường của mình tu nó rất là quan trọng, nó phải thanh sạch. Mà mình tạo cho nó những cái điều kiện cho cái âm khí nó tới nhiều quá thì mình khó tu lắm. Còn cái vấn đề mà cúng cúng kiến thì mình thấy thầy nói là cái vấn đề cúng là mình cúng, là mình cúng, nếu mà mình kính cha mẹ thì ngày giỗ mình chỉ cúng hoa quả cho nó nhẹ. Còn bây giờ mà mình nghe bày mình cúng thêm giết gà giết vịt cúng thêm á, là cái đó mình mang tội, mà có tội cho luôn cho cả cha mẹ ở chính suối nữa chứ không phải không. Thành ra cái vấn đề cúng kiến là cái tội ác là do cái sát sanh hại vật đó, mình đã tội ác nhiều rồi mình gây thêm tội nó thì không có tốt. Rồi đi có thêm gì thêm?
Thầy có nói về cái quỷ là phải lập mặt trận, lập mặt trận là phải thầy giỏi á.
Mà nhiều khi nó cũng không đi, nó vô làm bộ nó ra rồi nó vô lại.
Quỷ sợ lắm, vừa đi quay đi là nó quay trở lại liền á.
Thành ra cái đó nguy hiểm lắm á.
Còn cái tội của mình là cha mẹ mình không có, cha mẹ khó siêu thoát. Nếu mà mình giết thú mà mình cúng đó thì cha mẹ chúng ta khó siêu thoát. Và phần hồn đó cũng khó siêu thoát nữa.
Phải bị tội thêm á, cha mẹ bị tội thêm.
Cho nên thầy có nói ha. Rồi cái đó là mình nói để cho mọi người có những cái câu hỏi để đặt ra. Tại vì thường thường em trả lời riêng là tại vì em thấy em có làm rồi những cái clip, rồi cũng có đưa lên. Cho nên có thể bằng đạo nghe không có hết, tại nó nhiều quá đó. Trên nghe không có hết những cái nội dung mà em thấy cái hai cái nội dung này chính. Cho nên em muốn đem ra để cho mọi người nghe hết thì mình biết. Có những người, trường hợp không hỏi nhưng mà vẫn có trong đó.
Cái trường hợp này ma, con ma hồi đó chạy đi xuống dưới mặt xây ở nhà chị Mã Tố Anh á, thầy ngủ có một đêm mà con ma đó, hai con ma nó ra nó tấn công á, nó tấn công thầy á, thầy thổi đứt đầu á. Là sáng hôm sau thầy kêu chị Mã Tố Anh là dẹp hết mấy cái tượng ở trong nhà, đem dẹp hết. Tại nó có động thầy mà nó còn dám tấn công nữa, mình nghĩ lý gì.
Ông thầy tại ông nhẹ đó.
Tại vì ông nhẹ nó mới cho ông thấy với gặp mình xỉu rồi.
Nhẹ mà cái hầu quang ông sáng nó phái lắm.
Khỏi mà nó dám tấn công, ông đâu có sợ đâu. Nó không biết sợ. Thành ra cái tà khí nó ghê lắm, nhà mấy cái hình tượng nó nguy hiểm. Mình thấy không có gì, mình thấy vô thưởng vô phạt, để cái hình nó không sao, nhưng mà nó núp ở trong nha. Dẹp hết, thầy kêu dẹp hết, không có để hình tượng gì hết. Thành ra cái môi trường mà mình tu nó rất là quan trọng. Mình làm cho cái môi trường mình nó thanh sạch thì mình dễ tu. Mà mình làm cho nó có điều kiện mà để cho cái âm khí mà tà khí nó vô nó tá túc ở trong đó là mình khó tu lắm. Mà nó phá nhiều khi gia đình lộn xộn, mà nhiều khi mấy người nào yếu là nó nhập luôn á.
Rồi bây giờ mình cũng có liên quan tới tà khí ha. Hỏi tà khí là gì? Trong cái tà khí rất là nhiều nha. Nhưng mà em cho ba cái clip này đến Bảo nghe kỹ ha. Và bạn đạo cũng nhớ nghe kỹ. Tà khí nó có nằm ở trong cái thiên ma nữa. Bây giờ em sẽ cho nghe.
Càng tu càng vui, càng hòa, càng quán thông, càng hiểu được cái tội trạng từ bao nhiêu kiếp của chính mình. Nhờ thanh tịnh mới phân tách nổi, thiếu thanh tịnh không hiểu rõ tánh tình của chính mình cũng không hiểu. Nhiều người ôm xác làm người không biết tánh tình mình, chờ người ta phê bình. Những cái bà đó vẫn cứ lo chuyện người ta hoài, mới thị phi tầm bậy tầm bạ nói chuyện người ta hoài. Bà ngu mà bà tưởng bà khôn, người đời nên nhìn những bà đó ngu. Nhưng mà tôi tưởng bà là khôn, không phải. Là bà thiếu thanh tịnh. Bên trên ta nhìn xuống là thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu thanh tịnh là không có nói chuyện ai, nhưng mà làm rất nhiều việc. Một cái nhìn của họ là cái giá trị nhiều lắm. Họ thanh tịnh, cái nhìn của họ là rất cái giá trị. Không có nói chuyện, mặt họ đầy đủ linh khí, sáng suốt. Ý tưởng của họ là giá trị. Từ trường của họ càng ngày càng sáng suốt, đi tới đâu đem lại sự hòa bình cho mọi người, chứ không phải chọt chẹt đó đem lại hòa bình. Trọt chẳng là mất quân bình trong nội tâm, phun tà khí cho người khác, tạo ô trượt tâm thân cho đối phương, không có lợi lộc.
Tại sao trong lúc chơi hồn đầu cứ gặp từng ba cái một như xá, rồi ngưng một chút, gặp tất cả 9 lần, mỗi lần 3 cái?
Cái đó là bị trượt. Bộ ruột nó bị trượt rồi. Đừng có thấy bộ ruột là thấp hơn cái óc nè. Bộ ruột cung ứng cho cái óc sống. Mà cái óc trượt thì nó phải gặt dù gặt đồ này kia. Đó là cũng như tà khí vậy. Nhiều người bị cái bệnh đó lắm. Thì ăn uống không trật tự nó mới bị cái đó.
Tại sao trong lúc
cũng nhân được thầy nhắc đến cái ngọc kinh, nhắc đến ông Tánh, và cũng nhắc đến việc tà mà tránh, thì con có cái thắc mắc là ví dụ như bên đại hội vô vi bên Pháp thì có cũng có điểm lên điểm xuống, thì cũng có thầy chứng minh, thì có đoạn thì cho làm chánh, có đoạn thì cho làm tà, còn cũng như là bên ông Tánh thì cũng có điểm đế xuống thì cho làm tà, và có những cái cuồng băng thì lại phổ biến, và có những cuồng băng lại không phổ biến gì cho làm tà, và nghĩa là cho rằng không hợp cái đường lối vô vi. Nhưng mà theo con nghĩ thì vô vi là không không, nhưng mà có thầy chứng minh đó. Thì con hiểu rằng cái đó là đường lối của thầy hay là...
Tôi từ hồi nào giờ tôi không có chê ai là tà. Tôi kêu mọi người phải nghe chân lý để thích tâm tự tu. Không nên chê một cái đạo nào. Và kể cả con ma mà nó khuyên các bạn tu, các bạn cũng xấu hổ với nó. Đừng có nói là chê người ta là tà. Đã thấy họ đâu mà chê người ta ta. Cho nên các bạn ở đây nhiều khi những băng các đạo này kia kia nọ đưa tới không chịu phổ biến, là cái đó là do nhóm người ở đây họ sợ là đi lạc tà, chứ không phải do tôi. Tôi thì bất cứ cái gì tôi cũng hòa đồng, không có được chê ai. Tôi là phận tu học, và tôi phải tu học bất cứ cái gì có thể xây dựng cho tâm. Cái nào cũng là giá trị, tôi không chê, kể cả cọng cỏ tôi cũng không dám chê, mà làm sao tôi chê một vị thiên liêng được. Thấy không? Cho nên tôi khuyên mọi người không nên ỷ lại, mà thực hành để đi tới, thấy rõ không? Và tự mình chứng minh. Cũng như anh ngồi anh thấy hình Quan Âm thì anh biết, anh nói người ta nói anh điên. Rồi nó nói thét người ta nói cha đã tà. Mà anh biết tà là cái gì? Anh cũng hiểu tà là cái gì, mà cái người nói tà cũng không phải là cái gì. Cái ý nó chề thôi, chứ không phải tà là cái gì, nó chưa hiểu tà là cái gì. Cái người mà nói tà không hiểu tà là cái gì. Mà người nói chụp chặt cái đám đó ma quỷ là người đó sợ ma, không dám gặp ma. Chứ có gì đâu. Mà những người mà có miệng nói tà mà không hiểu tà là cái gì cái bằng tà. Là luồng điểm đi nha. Chặt phá người ta. Kêu bằng tà khí. Cho nên khi bệnh nhân là tà rồi. Tà nó xâm nhập lỗ chân lông, nó làm rung động. Cái tà khí nó đi ngang, nó làm cho mệt mỏi, nó là tà khí. Bệnh nhân là gặp tà khí. Vậy thôi. Chứ còn có gì đâu mà hỏi cái tà khí có thể trở nên tốt không? Sửa chữa thì nó tốt. Hướng nó chạy lên thì có người mạnh, mà nó cứ chạy ngang nó đâm vô thì có người bệnh. Cho nên bác sĩ cũng cho uống thuốc, nó đi lên thì nó hết, nó giải ra nó hết. Có gì đó. Thấy không? Cho nên ở đời toàn là mê chấp, mê lầm trong tâm tối, không thức tâm. Chứ một quan thông thức tâm rồi làm sao dám chê cái đạo nào. Hỏi chứ cái anh đó, anh bỏ anh tu vô gì, bây giờ anh bỏ anh đi theo cái đạo kia, rồi mặt mày anh tâm tối, rồi tội nghiệp cho anh không? Không, anh đang học bài. Khi anh tâm tối đúng rồi, anh thức giác, anh cho cái xe tăng anh chạy không được, cho nó nổi giữa, anh làm cái xe cũng có cơ hội tiến hóa, đâm sao không tiến hóa được. Người nào cũng tiến hóa được. Cho nên đừng có nghe những thiên liêng này kia nó xuống giáo đạo, chúng ta trong tâm chúng ta thanh tịnh và cảm ơn, ta nhắc mình thôi. Đừng có khi, đừng chỉ mặt, đừng chửi người ta là tà, mà chính mình tà không hay. Và tôi nói rất nhiều trong văn, tôi không có cái chủ trương kêu mà đã phá người ta. Tôi là chủ trương hòa, tha thứ và thương yêu. Cứu giúp được ai là cứu giúp, không nên hại người. Là chủ trương của tôi như đó. Tôi chết cũng làm như đó.
Rồi, anh Bảo nó đi, tà khí là gì?
Thì trong này nó có 3 clip, có 2 clip thầy nói về một trong những lý do của tà khí, còn cái clip thứ 3 thì thầy phá mê phá chấp đúng hơn, là nói về cái việc chánh với tà, là cái đó là cái clip mà để thầy phá mê phá chấp. Bây giờ tà khí á, và nói về trược khí hay là tà khí thì nó có nhiều cái trình độ tà khí lắm, mà nó có nhiều cái nguyên do để mình có tà khí lắm, chứ không phải là nói có một cái tà khí. Tà khí á, thì là trước á, khi mà mình thứ nhất á, là mình ăn uống hàng ngày, mình đem vô cái ruột của mình á, nó bị ăn uống mất quân bình, nó đem những cái chuyện mà trần trượt vô nhiều quá thì nó sẽ cung cấp cho cái óc của mình, mà nó cung ứng những cái điểm nó không có tốt á, thì cái đầu óc của mình nó mất quân bình, nó trần trượt á, thì nó dễ suy nghĩ bậy lắm. Thành ra nó dễ mà phát ra cái tà khí do những cái tư tưởng trần trượt của mình á, nó phát ra cái đó kêu bằng trượt khí hay là tà khí. Rồi có một cái nữa là mình thì cái đó nó do cái tâm của mình phát ra cái tà khí, do cái thức ăn ha, là do cái tâm của mình. Rồi cũng như mình nói hồi nãy là do cái môi trường, nó cũng có thể có tà khí xâm nhập. Tà khí xâm nhập là nãy mình có nói tới trường hợp mà chỗ mà thờ cúng hay là thờ phượng nhiều quá, hay là trong mấy cái chỗ nào mà có dông nhiều quá thì mình vô đó thì nó sẽ bám vô mình, mà mình yếu thì nó nhập luôn. Thì cái tà khí, mà tà khí nó có thể nhiều giai đoạn để nó vô trong mình. Thứ nhất á, là nếu mà mình có những cái tư tưởng xấu á, thì nó có thể mượn mình, nó điều khiển mình nói chuyện, mà qua cái ý của nó. Thì cái đó là cái tà khí mà nó xâm nhập qua cái tư tưởng của mình á. Thì cái đó là mới cái sơ sơ thôi. Mà nó cũng có thể là nếu mà mình yếu quá thì nó nhập mình luôn. Đó, nó có nhiều cái vậy. Thành ra tại sao mà mình có những cái tư tưởng xấu á, tà nó có thể mượn được để nó phá, nó nói, nó bắt mình, nó điều khiển mình phải nói ra những cái tư tưởng của nó. Cái đó có cái clip đó, Eli chắc cũng có cái clip đó. Thầy nói là nó mượn cái đầu óc, nó điều khiển cái đầu óc mình phát ra những cái tư tưởng không tốt. Hoặc là gặp, thầy nói nhiều khi mình gặp mấy người bệnh đó là cái tà khí người ta cũng nhiều, tại cái điển của người ta nó xuống rồi đó. Thì cái tà là cái điển mà nó chạy ngang, nó dễ vô đó. Mấy người bệnh đó là cái điển dương của người ta yếu lắm, người ta có tà khí nhiều, nó bệnh, nó hút mình. Thành ra tà khí nó có nhiều cái trình độ lắm. Mà khi mà mình có tà khí nhiều á, thì khi mà mình xuất ngôn á, thì mình dễ phóng ra cái tà khí lắm. Tại mình không có cái chánh khí, mình không có cái chân khí á, thì mình dễ phóng ra cái tà khí lắm. Mình mất quân bình á, mình dễ phóng ra cái tà khí. Thì cũng như nãy thầy nói, mình chọt chẹt cái miệng, mình nói tầm bậy tầm bạ đó, mình soi bói chuyện người ta, mình moi móc chuyện người ta đó, mình nghiêng về cái sự tranh chấp hơn thua đó, thì mình dễ phóng ra tà khí. Mình nói ra cái gì là cái đó là tà khí mà mình không biết. Hãy đi nói thêm đi.
Dạ cũng gần đủ, tại vì cái đó là một cái đề tài mà em cũng đang nghiên cứu thôi, chứ em chưa nghe hết, chỉ có một phần là em nghe, đó là những cái mà anh Bảo nói đó. thì đó là những cái luồng điển nó thấp á, cũng như nãy thầy nói cái luồng điển của tà là nó đi ngang, nó chọc phá người ta, nó đi ngang mà cái luồng điển mình thấp là nó vô liền.
Thì cũng như trong những cái buổi họp tâm linh á, tại sao mình nói tà nó có thể mượn mình mà nó phá cho cái buổi họp nó không mất cái sự thanh tịnh, là nó mượn những người nào mà còn cái tâm mà phàm trần trược mà ghen ghét hơn thua đó, thì nó sẽ điều khiển cái người đó nói, nó mượn cái trớn của người đó, đó mượn nó nói ra là để đả phá, để tranh chấp, để hơn thua đó, thì nó sẽ mượn ra cái đó để nó làm mất cái bầu không khí thanh nhẹ mà một buổi họp tâm linh cần có mà để chư Phật chư tiên chiếu đó, thì nó sẽ vô nó phá. Nó phá cho người đó phóng ra những cái tư tưởng, nó làm cho cái luồng điển nó xuống thấp để mình không có được hưởng được những cái sự thanh nhẹ của bề trên. Nó thành ra mấy cái buổi họp tâm linh nó thường thường hay có tà ma vô phá lắm, mà nếu mà mình không có, tất cả không có đồng hướng thượng thì dễ bị lắm, mà khi bị cái mình thấy liền.
Nên thầy nói các cái buổi học là phải giữ tâm thanh tịnh, cái thời điểm nào cũng vậy, thời khắc nào cũng vậy. Nếu tất cả mọi người đều hướng thượng thanh tịnh á, thì cái luồng điển mà nó tà mà nó đi thấp á, nó đi ngang á, nó phá đó, mà nó thấp á thì nó không vô được. Tại mấy người kia là tất cả mọi người đều hướng lên thì nó không vô được. Còn mà người nào mà hướng xuống một cái là nó vô liền, là nó nhào vô là nó phá liền. Cho nên tại sao ông thầy kêu giữ tâm thanh tịnh là vậy đó.
Nó điều khiển mình nói á, chứ không phải mình tưởng mình nói, nhưng mà nó mượn cái trớn của mình, nó mình có cái tà ý đó, đó thì nó mới mượn cái tà ý đó nó điều khiển nó nói thêm.
Cái Flip Thiên Ma cũng có nhiều cái góc cạnh nói về tà khí lắm nha. Rất là hay nha. Có người hỏi tầm sao mình xác nhận được, thì có những khi đang ngồi thiền rồi cảm giác như có ai đó chiều, hoặc là mình đang đứng ở đâu có cảm giác có người nào đó chọc phá, đụng chạm tới mình, những cái cảm giác đó cũng bị đó nha. Cái đó là những người mà kiểu như tinh thần nó yếu á, nó cũng dễ bị những cái trường hợp đó nữa.
Nhất là mấy cái tinh thần mà ỷ lại thì dễ bị hơn.
Đó, cái chữ ỷ lại nãy giờ có 3-4 clip thầy nói về chữ ỷ lại á, thì nhắc mình hoài đó nha. Tại ý lại
là cái luồng điển mình nó xuống mình yếu liền à.
Cho nên mình tu cái này là cái pháp này nó rất là hay. Thầy nói cái pháp này nó hay lắm, tất cả mọi người đều hướng thượng, không có chuyện gì xảy ra hết. Cũng như tất cả những cái buổi học ngày xưa đó, những cái buổi học từ năm 86 chỉ đi, nó cũng rắc rối lắm, cho những cái luồng điển nó vô rất là nhiều. Tại thời điểm đó là rất nhiều trình độ, cái luồng điển của mọi người đều chưa có hướng thượng hết, đồng điều là tại vì có người mới người cũ đó, cho nên cái vấn đề đó nó dễ bị lắm. Cho nên những cái bài học mà lớn á, thầy phải giải hoài suốt tới năm 1992 luôn. Có một cái vấn đề mà xài giải tới năm 92 mới kết thúc. Mà sau này lâu lâu cũng có nhắc lại nha. Em thấy có mấy clip sau vẫn nhắc lại. Có nghĩa là những cái luồng điển nó cứ lòn nó đưa đi theo hoài à. Tại vì có tất cả mọi người chưa đầy đủ hướng thượng. Nếu mà hướng thượng hết thì cái chuyện đó nó qua một cách nhẹ nhàng à. Mình cứ tưởng tượng, mình nói ngoài đời thôi, mình đừng nói trong cái buổi họp của tâm linh. Ngoài đời mà khi mà tất cả mọi người làm việc cùng cái trình độ với nhau á, thì nó khác. Mà một người trình độ khác vô cái là nó quậy cái buổi họp đó liền. Đó là cũng giống như cái buổi học tâm linh vậy đó. Tất cả mọi người đều hướng đến cái luồng điển thanh nhẹ của một cái người thuyết giảng, ví dụ như ông thầy á, thì tất cả luồng điển nó đi lên. Mà có ai đó đi vô đâm ngang một cái đó là nó không có vô được, là tại vì tất cả mọi người đều hướng lên. Còn mà người nào mà thấp đó là đụng vô là nó bực bội liền, nó khó chịu liền, nó giận dữ liền. Đó có người vậy, nó giận dữ lắm. Có người rất là giận dữ nè, hùng hổ giận dữ rồi la lên. Cũng có đó, thầy cũng có nhắc đó. À ha, rồi bây giờ cái câu này rất là hay nè. Cái câu này nó gồm có 2 phần, 3 phần anh Bảo. Nó gồm có 2 clip, em cho nghe luôn để cho anh Bảo nghe kỹ và giải thích. Ý nó làm chỉ là một thôi, nếu mà nghe kỹ thì chỉ là một. Bạn Đào đặt ra hỏi là muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trong đó có nói ở trình độ nào thì xét được đạo. Và cái câu tiếp theo đó là cái nguyên lý sanh khắc. Thì trong đó đó thầy nói trong đó rất là nhiều chuyện, nhưng mà có 3 cái vấn đề chính là nói về cái nguyên lý sanh khắc và cái hiểu đạo và cái xét đạo ha. Anh Bảo nhớ nha, có 3 cái chuyện ở trong này là cái vấn đề chính của câu hỏi.
Tại sao tôi yêu người này mà không yêu người kia? Tôi mới coi tuần hát là tôi mua bông dân cô đào rồi, mà cái ông chồng cổ lại bỏ cổ, mà tại sao tôi thương cổ? Cái kỳ vậy. Cho nên bác tiên làm việc không ngừng nghỉ để dẫn tiếng tâm linh đụng chạm và tự thức. Lúc đó âm ra âm, dương ra dương, tìm con đường tu học cải tiến và để tìm nguồn gốc, và không bị hoại nát nữa, không bị hư hao như cảnh chúng ta. Âm ở thế gian rờ được, mó được là âm.
Vương là làm ngay cả.
Thích thăng hoa, giải quyết nhanh chóng, đó là phần dương. Phần âm là phần nào cũng rờ mó được là âm. Cho nên chúng ta tu, càng tu chúng ta mới càng cảm thấy cái thể xác này tràn đầy âm khí. Bây giờ phải xây dựng cho nó tiến hóa, khai mở cho nó thuần âm.
Thuần âm là bớt nặng. Thì các bạn đang tu đây là giải tiến phần âm cho nó thuần âm, cho nó bớt nặng. Rồi nhiệm hậu thừa tiếp thanh nhớ là điểm lên.
Ở bên trên đó là dương khí. Mà đạt tới dương khí rồi thì âm tiến tới dương, thì dương thuần dương mới thành đạo và hiểu đạo, mới đạt tới quân bình. Muốn quân bình, muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân. Trước kia chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị âm khí trong cái thể xác hút phần hồn, giam hãm trong con tim. Bây giờ chúng ta thoát ra là thân ngoại thân, chúng ta mới thấy rõ thuần âm chỗ nào, thuần dương chỗ nào, cơ thể được điều hòa, nhâm đốc tương thông, nó không còn động nữa, thì thân ngoại thân mới dứt thất tình lục dục, thấy được nguyên căn nguồn cội của mọi sự việc từ đâu đến, kết tụ trong thể xác này từ trong một cộng đồng nào mà ngày nay chúng ta mới thành hình. Từ đó chúng ta khai thác ra, té ra nhiều kiếp luân hồi tại thế để giữ chiến. Đã làm thầy, đã làm con heo, đã làm con thú, đã làm cây cỏ, từ mọi trạng thái kết thành một con người trong cái nguyên lý của âm dương thực hành tại thế, trong nguyên lý sanh khắc mà làm việc hàng ngày. Các bạn đang làm việc trong nguyên lý sanh khắc chứ không có gì hết. Tôi thiếu tiền, tôi đi kiếm tiền, có tiền nhiều, tôi đi chơi, phải sanh khắc không? Đó mà cứ làm bấy nhiêu công chuyện đó để thức tâm. Những ngày nay chúng ta khép mình vào tu rồi, làm cái cộng đồng tiểu thiên địa này càng ngày càng mở trở lại trật tự, đó kêu là quân bình. Trật tự rồi thấy ta với càn khôn vũ trụ là một, không còn hai nữa. Lúc đó biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Ngồi đó thanh tịnh, ra vô dễ dãi, mới nhận thức đây là tiểu thiên địa nơi ta trú ngụ, ta có trách nhiệm xây dựng cho nó biến thành một xá vệ có trật tự của trời Phật, thực hiện tình thương và đạo đức để khai mở tâm trí sẵn có của chính chúng ta, thì không còn sự động. Khi không còn tự động nhờ cái gì? Nhờ sự quan thông. Thanh tịnh sáng suốt mới quan thông mới không động, không động mới dứt thất tình lục dục. Cho nên trên đường các bạn đang đi còn dính líu trong thất tình lục dục, còn khoe màu sắc với thế gian. Ai không muốn đẹp, ai không muốn tươi, ai muốn không muốn gia tăng bên ngoài là lễ giáo. Đó, do cái nhõng nhẽo đó mà nó sanh duyên. Duyên là nghiệp khổ tại thế, trói buộc, giam hãm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm không phải buông bỏ, thức tâm tu lập lại quân bình để quán thông, tự thức xây dựng, đóng góp với cả càn khôn vũ trụ, ý chí vĩ đại làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Các bạn thành, người khác sẽ thành.
Thưa thầy giảng nghĩa cho có. Thầy có nói là không nên mê đạo, phải xét đạo, cho nên phải trau dồi cái sự sáng suốt. Nhưng mà làm sao biết cái sự sáng suốt ở một cái trình độ nào để có thể xét đạo được?
Thì đạo là quân bình, là thanh tịnh. Nhưng mà cái đạo đó còn chấp và còn tạo sự mê cho người khác và không cho người ta phán xét, thì đạo là đạo không chánh. Đạo mà cho người ta phán xét và cho người ta phê bình, cho người ta tìm hiểu, thì đạo đó nên theo.
Cho quý vị đi càng sâu vô đạo, quý vị lại có một cái tâm phán xét mọi sự việc. Nhưng quý vị tu bằng đạo tin lắm, nhưng mà bây giờ quý vị phải nghi là cái mức tiến mà đi lên. Chúng ta nghi thì chúng ta phải hỏi, những câu hỏi đó sẽ đem lại sự sáng suốt trong trí tâm của chúng ta.
Thưa thầy, ai sẽ trả lời những câu hỏi đó?
Thì trình độ của chúng ta tiến tới thì sự siêu nhiên sẽ phúc đáp. Nhiều khi sự thắc mắc của chúng ta ngày mai định hỏi người kia, nhưng mà ngủ qua một đêm rồi sáng chúng ta trả lời được. Tại sao chúng ta có thể trả lời? Vì chúng ta để ý điều đó.
Thì khi mà chúng ta chú trọng một việc gì, rốt cuộc nó sẽ có sự phục đạo. Chúng ta dùng một miếng cây, tôi muốn đóng thành cái bàn. Cả ngày tôi muốn đóng nó thành cái bàn, sự sáng suốt sẽ cho tôi thấy. Phải làm sao thì tôi mới đóng được cái bàn. Phải tự mình phục đạo không? Thì mình xác nhận chúng ta có sự sáng suốt và bỏ quên sự sáng suốt. Cho nên trở về với sự sáng suốt thì việc khó mấy chúng ta cũng giải quyết. Đó là triết lý của sự sống. Con người đi tới hết trọi không còn gì hết, tự nhiên nó bộc khởi một triết lý trong sự sống của nó.
Rồi, câu hỏi đặt ra là muốn hiểu đạo là phải thân ngoại thân, và ở trình độ nào thì xét được đạo? Trong đó cái clip đầu thì có nói về cái nguyên lý sanh khắc. Khi mà chúng ta càng cảm thấy thể xác này tràn đầy âm khí, à, thầy có nói câu đó, bây giờ anh Bảo nói đi.
Cái thể xác này nó tràn đầy âm khí á, thì thầy nói mình phải đi tới thuần âm nó bớt động, rồi sau đó mình phải có dương khí nhiều, là mình phải đi thuần dương. Đi tới thuần dương thì lúc đó mình mới quân bình, mình hiểu đạo. Thì ở đây thầy nói hiểu đạo mà thân ngoại thân á, là thầy muốn nói là khi mà mình quân bình sáng suốt á, là cái thân ngoại thân á, là mình thật sự hoàn toàn sáng suốt á, là mình không có bị cái phàm tâm phàm trần nó lôi cuốn nữa, mình thanh tịnh rồi, thì lúc đó mình hiểu đạo rất là cao siêu. Thành ra thầy nói thân ngoại thân á, lúc đó mình mới thật sự đi học đạo. Nhưng mà mình muốn đi tới cái sự quân bình và sáng suốt á, thì mình phải từ từ mình đi, chứ đâu phải bây giờ mình muốn cái là mình thân ngoại thân mình đi đâu. Mình phải đi từ giai đoạn một. Đây là thầy nói cái giai đoạn của người đã ra khỏi thể xác rồi, thân ngoại thân người ta tiếp tục đi học đạo cao siêu ở trên, sẽ hiểu đạo cao siêu hơn theo cái từng lớp cao siêu ở trên. Còn mình bây giờ ở đây á, mình còn đang bị giam, mình phải dùng mượn cái pháp mà nghe những lời chân lý của ông Phật cũng vậy á, để cho mình từ từ mình khai tâm mở trí. Cái đầu óc mà thiếu trí của mình á, là nó bị giam ở trong cái chỗ mà tranh chấp eo hẹp nhỏ mọn á, thì từ từ mình khai mở nó ra để cho cái trí nó càng lớn rộng, nó đi tới cái đại trí, nó biết tha thứ, nó biết thương yêu, thì lúc đó nó từ từ nó mới bớt động, nó biết hướng thượng, nó biết xây dựng cái chân tâm của nó, từ từ nó mới trụ ở đó rồi nó mới ra được, chứ đâu phải tự nhiên bây giờ đang người trần trượt tâm tối thì tự nhiên chờ thân ngoại thân là chuyện đó không bao giờ có. Mình phải lần mò mình đi trong cái đường hầm tâm tối để tới bình minh ló dạng là mình ra khỏi đó. Thì mình phải mò, lần mò mình đi, mình phải học đạo, mình mở tâm mở trí. Hồi đó nhiều cái chuyện mà ông Phật ông nói rất là đơn giản mà mình không hiểu, mà bây giờ mình mở tâm mở trí càng ngày mình càng hiểu nhiều hơn, từ từ mình mới dễ đi tới cái sự quân bình hơn. Mình hiểu con đường tu là cái gì. Hồi xưa nói tu mình không biết gì, mình tưởng ngồi để mấy ngón tay đút vô soi hồn mà thở hai ba cái vậy đó, rồi mấy cái vậy đó, rồi mình tiếp tục vậy đó, là mình tự nhiên là mình đi tới ra khỏi thể xác hả? Đâu có đơn giản vậy. Mình phải biết đường tu, thế nào là tu, tu phải làm cái gì. Cái pháp này chỉ là phương tiện thôi, chứ đâu phải là ngồi làm cái pháp này là tu đâu. Được. Nó là điều kiện cần thiết nhưng mà không có đủ. Nó còn nhiều chuyện khác phải làm lắm. Mà nếu mà mình không học, mình không khai mở, mình không khai tâm mở trí, mình không có đào sâu chân lý, thì mình sẽ không hiểu con đường tu. Thì mình không có bao giờ tiến được mà đi tới ra thân ngoại thân. Tu là tu sửa làm sao đi tới quân bình, thanh nhẹ nó mới ra khỏi. Còn bây giờ mình không biết đường tu mà bây giờ tôi muốn chờ tới quân bình, tôi hiểu đạo, chuyện đó không có rồi. Phải hiểu từ từ. Đạo là phải hiểu từng giai đoạn một. Giai đoạn một hiểu được cái gì, giai đoạn hai ra tới đó là hiểu được nhiều chuyện, nó càng không vũ trụ là chuyện khác. Mình phải nghe băng, mình phải hiểu, chứ không phải hiểu đạo cái trình độ nào nó cũng giống nhau. Mình còn bị giam trong thể xác, mình hiểu đạo kiểu khác, mình ra ngoài mình hiểu kiểu khác, hiểu như ông Phật khác. Ông cái đó là nói về cái hiểu đạo. Còn cái nguyên lý sanh khắc ở dưới thế gian này đó, nó cũng như là có nguyên lý sanh khắc, có nguyên lý kích động và phản động. Có sanh có khắc nên mới có kích động. Kích động phản động để chi? Là tất cả những cái nguyên lý này để giúp cho phần hồn thức tâm mà điều chỉnh những cái sự sai trái của mình. Mình tu á, mà mình không có những cái giây phút mà thức tâm á, thì mình không có thể nào mà thấy được những cái sự sai lầm của mình, chấp nhận cái sự sai lầm của mình và ăn năn sám hối rồi mới sửa nhiều lần đó, lúc đó mới sửa được một chút tánh tình của mình, chứ không phải đơn giản. Không phải nói sửa tánh là dễ, tu là tu sửa, mà đâu phải sửa là dễ đâu. Nó đòi hỏi nhiều cái giai đoạn lắm. Thành ra mình nhiều khi ông thầy, ông trời ông muốn nhắc mình thì ông phải cho những cái hoàn cảnh đó nhắc mình chứ. Hoàn cảnh có tự nhiên có sự sanh khắc, tự nhiên ngày đó đang êm vui, tự nhiên nó có sự kích động làm mình bực mình. Để coi coi cái tánh của mình, cái tánh nóng của mình có sửa được chưa. Thì đó là những cái sự sanh khắc để giúp cho mình thức tâm thôi. Mà cái đó cần thiết là nó cho mình những cái bài học đó. Thì bên trên bữa nay mình tối mình ngồi mình thấy thanh nhẹ, là ngày hôm sau có thử thách là nó trong cái định luận sanh khắc đó, có người giúp đỡ mình đó, gửi sắp đặt cho mình cái hoàn cảnh, cái người đó tự nhiên tới kích động mình để coi mình phản ứng, coi cái tánh mình có sửa được chưa. Thì cái đó là trong cái nguyên lý sanh khắc, là cũng như nguyên lý kích động và phản động thôi, để giúp cho mình thức tâm. Rồi câu hỏi thứ ba là xét đạo. Xét đạo ở đây là thầy nói muốn xét coi cái đạo nào cần mình cần phải theo. Cái đạo có nhiều cái đạo trong mê chấp. Thầy nói có nhiều cái đạo ở dưới thế gian đó là mê chấp, không cho người ta phán xét vô, nói ở trên ông thầy nói là ở dưới phải nghe, không có được hỏi, không có được nói gì hết. Còn cái đạo mà cho người ta phán xét là người ta thắc mắc, người ta có quyền hỏi. Hỏi thì ông thầy ông giải ra, thì người ta mới có cái sự quân bình mà người ta tiến. Thì thầy cũng nhắc lại là cái quan trọng là mình ai cũng có cái sáng suốt tương đối của mình, tùy theo cái trình độ của mình. Thì cái sự sáng suốt của mình nó sẽ cho mình thấy là cái chuyện gì cần phải học và cái chuyện gì không cần phải học. Cũng như thầy nói mình muốn làm một cái bàn thì mình tập trung vô đó, thì cái sáng suốt mình tối ngày mình suy nghĩ về cái chuyện đó, thì cũng có cái sự ban chiếu của bề trên cho mình chút xíu, sự siêu nhiên sẽ chiếu cho mình chút xíu. Tự nhiên mình, tự nhiên mấy ngày trước mình nghĩ không ra, mà tới ngày đó mình nghĩ ra. Là ông thầy cũng nhấn mạnh ai cũng có cái sáng suốt, mà tại mình không trở về xây dựng cái sáng suốt cho mình, mình làm cho mình động loạn, mất quân bình hoài, thành ra mình mất sáng suốt. Còn cái đạo phán xét đó là mình phán xét là mình có quyền thắc mắc, mình có quyền hỏi, à tôi không đồng ý cái đó, tôi không hiểu cái đó, thì có thể giải thích cho tôi nghe không? Đó, thì cái đó mình có quyền phán xét là phán xét vậy đó, có quyền thắc mắc. Thì lúc đó mình mới có cái triết lý cho sự sống. Rồi, Eli.
Dạ. Cái chữ đạo ha, mình phải nhớ lại chữ đạo. Đạo có hai phần, nhớ hoài, đạo là sự quân bình, đạo là cái phần hồn. Đó, cái đó mình nói rõ ra đó thì mình sẽ nhớ nhiều hơn. Thì cái đạo ở ngoài đời nó cũng có đạo, có 8 dạng 4.000 pháp môn. Có hai cái chuyện nó khác nhau ha. Cái đạo đầu tiên nói về thân ngoại thân, là thầy nói cái pháp của mình là đầu tiên là sức khỏe. Thứ hai là lập lại trật tự cho nó ổn định cái tâm thân này. Rồi mới khai mở cho cái phần hồn nó đi lên, nó học đạo ở bên trên. Đó, nó tới 4 trường hợp như vậy, nó rất là khó. Thì tới cái cuối cùng là học đạo ở bên trên, đó là những cái sáng suốt ở bên trên, những cái tia sáng của Hắc Bì Phật hay là những Đức Phật, những cái Phật sự chiếu cho mình để mình biết được cái phần đạo ở phía bên trên. Cái đó là phải thân ngoại thân ha, cái đó trình độ cao ha. Còn mình ở đây là mình học những cái triết lý, những cái chân lý như anh Bảo nhắc, hay là những cái Phật lý. Hồi nãy thầy có nói đó, thầy nó có Phật lý nữa. Đó là những cái mà của ông Phật ông nói cho mình nghe để mình hiểu, để mình học vào, để mình tiếp thu cái đó, để mình cho cái trí mình nó tiến lên một bước. Đó là cái thân ngoại thân, là phải học cái tia sáng của Đức Phật, nó cao lắm. Đó là phần phía trên. Mà muốn thân ngoại thân thì mới học được đạo, mới hiểu được đạo, mới xét được đạo. Đó là cái đạo bên trên, nói về cái trình độ cao. Nó chung với nhau nó xét đạo được. Tại vì khi một người thân ngoại thân thì thấy được cái đạo đó như thế nào, đạo có tà hay là không tà, thì những người đó đi lên cao rồi, cái tia sáng đó họ có cái sự sáng suốt, họ trở về với cái nguyên căn của họ là cái phần hồn, thì nhìn thấy được cái sự tâm tối dưới này, thấy được cái đạo nào tà, cái đạo nào chơn, cái đó người ta thấy được. Còn mình ở dưới thế gian mình làm cái gì? Mình chỉ làm cái pháp mình theo cái sức khỏe của mình, mình lập lại cái trật tự cho cái bản thể mình cho nó ổn định. Đó là cái điều quan trọng, cái điều đó quan trọng lắm, nó rất là quan trọng. Thì cái đó là cái phần hồn của mình phân tích được phần hồn và cái thể xác, hai cái điều này khác nhau, thì phần hồn nó có quyền phán xét, nó có quyền phân tách cái đạo nó như thế nào, cái đạo như thế nào, tốt hay không tốt. Nhưng mình không có được chê bai, hồi nãy thầy nói không có được chê cái đạo nào hết. Mình không được chê đạo đó như thế này, như thế kia, nó tà, nó chơn, mình không được chê, tại mình đâu thấy đâu, mình tới hù đâu thấy. Chỉ có điều là mình có thể có những cái thắc mắc trong cái quá trình mình tiến hóa của mình, chắc chắn chứ trên con đường đạo mình ai nói thiền mà không có thắc mắc là không có đúng. Nó tôi biết hết, tôi thấy hết, tôi hiểu hết là cái đó không đúng. Trên cái con đường đạo, thầy nói con đường đạo là nó mênh mông, nó vô cùng, đời nó cũng vô cùng đó. Thầy có nói đời nó cũng vô cùng chứ không phải là đạo không. Cho nên cái thắc mắc là ai cũng có hết, nhưng mà mình xét để cho mình thấy cái con đường của mình, con đường rộng rãi, con đường đi tới vô cùng, hay là con đường nhỏ hẹp, mình nhìn mình thấy nó cho mình cái thăng hoa đi lên, cái sự tiến hóa mình thấy. Nếu mình có quân bình mình sẽ thấy được cái đó. Chứ không phải đạo là mình còn chấp với mình mê, không có. Mình không có được phê phán, mình không có được tìm tòi những cái hình như hồi nãy thầy có nói, mình không có tìm tòi để cho cái phần hồn mình nó đi xuống rồi mà, chứ nó không có đi lên. Tìm tòi những cái mà làm cho mình rắc rối hơn. Không phải, cái gì trong cái đạo là trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Cái gì tới là mình thấy, mình học. Cái đó là cái tự nhiên của mình. Còn mình sắp đặt là không có đúng. Sắp đặt ví dụ như mình đi tìm cái đó để mình hại người đó. Mình tìm cái đó để mình phá người đó. Cái đó không phải. Cái gì cũng trong tự nhiên hết. Cái đạo là phải tự nhiên. Phân tích đời và đạo nó phải khác nhau ha. Đời thì có thể người ta còn mê chấp thì người ta có thể hại với nhau được. Nhưng mà đạo không có. Đạo là trong cái tự nhiên mà có. Tự nhiên mình không hiểu mình sẽ hỏi. Cái đó là trong cái phần đạo. Còn những bậc đại giác á, thì họ mới xét được đạo. Và họ mới hiểu đạo. Khi mà họ ra cái thân ngoại thân thì mới làm được cái chuyện đó. Hồi nãy anh Bảo có nói cái nguyên lý sanh khắc á. Em có nói thêm. Sanh khắc trong vợ chồng có cái sanh khắc nha. Cái lúc thương á thì nó sanh, còn lúc ghét là nó khắc. Có.
Lúc nào cũng có. Lúc sanh thì nó vui, còn lúc khắc thì nó choảng nhau.
Cũng như cái giờ cũng vậy. Thầy nó có giờ sanh, giờ khắc. Nó có cái nguyên lý sanh khắc, nó có nhiều chuyện lắm. Ví dụ giờ đó mình đi ra nên nó tự nhiên cái chuyện nó trôi. Đó là cái thầy nói là giờ đó giờ sanh. Còn cái giờ khắc đi ra là có đụng chạm, có những cái trì trệ hay cái trở ngại cho quá trình mình đi. Cũng giống như cái phần tâm linh nó cũng giống y vậy đó, không khác vậy đó. Nó có giờ khanh, giờ khắc, giờ sanh, giờ khắc. Mà thầy nói khi mà thanh tịnh sáng suốt thì mới quán thông. Mà quán thông thì không động. Thì không động mới dứt khoát cái thức tình lục dục. Thì mình không dính líu được trong cái đó. Thì nó sẽ không có tạo cái khổ cho mình. Mà mình bớt đi cái sự giam hãm của cái phần hồn của mình. Thức tâm. Thầy nói tự lập, lập lại trật tự quân bình. Để quán thông tự thức. Mới đóng góp được cho cái càn khôn vũ trụ này. Cái ý chí của mình là vĩ đại nha. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Chứ không phải làm việc nhỏ nhỏ ha. Thầy kêu mình là đi có con đường lớn rộng chứ không phải đi con đường nhỏ nhỏ.
Nãy rồi. Bạn đạo này vô trễ một tiếng chắc không biết giờ hay sao vậy?
Ừ, đúng rồi, Việt Nam. Có bạn Việt Nam, mấy ngày có hai ba bạn đạo Việt Nam.
Anh Nguyễn Quyên nhớ là bên nay bên Mỹ bây giờ bắt đầu đổi giờ đó, học sớm hơn một tiếng nha, chứ không phải giờ này nha.
Nhắc bạn đạo Việt Nam, nãy có ba bốn người bạn đạo Việt Nam đi trễ một tiếng chắc là đi, không có nhớ. Anh không Bảo nhắc lại.
Không có nhớ là bên Việt Nam phải học 9 giờ thay vì 10 giờ tối ha.
Nhớ nhà bạn đạo Việt Nam nhớ nha, 9 giờ. Rồi câu tiếp theo. Trong cái clip mới thầy nói nguyên căn, linh căn, đại linh căn. Giờ anh Bảo nghe kỹ nha.
Thưa thầy, con kính xin thầy giải nghĩa giùm cho con ý nghĩa của chữ thế nào là nguyên căn, linh căn và đại linh căn thầy.
À, nguyên căn thì bây giờ con thấy hôm nay con học là học cái nguyên căn, vị trí của cơ tạng của con. Mà nguyên căn của con là cấu trúc từ siêu nhiên chứ không phải ở thế gian chế tạo con được. Cho nên cái trình độ của con không hoặc cứ liên vô, không biết lúc muốn nói con nói tiếng Tây thì liên vô xứ Tây, còn đem Việt Nam là liên vô Việt Nam, còn vô Mỹ thì liên vô Mỹ, thì con nói thì thấy khả năng con vô cùng chưa. Lúc đó con thấy cái căn của con. Con thấy không? Còn đại linh căn là phần kiến thức trong đầu óc của con khác. Lúc nào người ta nói một cái chiều hướng như thế này, con hiểu cái chiều sâu của hai mặt cấp tốc. Đó là đại linh căn. Hiểu cả hai mặt nó mới thành đại. Con hiểu không? Còn hiểu có một mặt đó, là tiểu linh căn. Hiểu một mặt mà hiểu chưa trọn là tiểu linh căn. Đại linh căn là người ta hiểu hết, nhưng mà không phải người ta nói. Bởi khi ta nói trở lại con hiểu không nổi. Chỉ nói cái nào mà vừa con cảm thức được họ nói tới đó. Cho nên đừng tưởng là tụi con tu là hay hơn những người ở ngoài đời. Nhiều vị đại linh căn đang làm việc cho đời. Họ không có tu mà họ rất thông minh. Nói ra họ truy niệm và họ hiểu liền.
nhưng họ chỉ biết cười, họ chưa có nói cho con được vì con chưa có trình độ. À, còn một tiểu linh căn là chỉ biết vậy thôi, biết. Cũng nói là hỏi biết không? Biết, nhưng mà biết không ạ. Biết gấp nào đó. Thấy không? Rồi cũng như con bây giờ con đi buôn bán là hỏi con biết không? Biết. Nhưng mà cầu buôn may bán đắt, chứ cũng không biết đắt là không. Không biết may là không. Đó. Cái may đắt con không hiểu là con có ở trong bi. Con hiểu chưa? Và khi con biết thành bại rõ rệt.
Thưa thầy, vì sao con có lúc con đọc phía sau cái bìa sau của quyển Thượng Đế Giác Chân Lý đó thầy, thì có một câu ngài nói là các con tu ở ngoại quốc là đại linh căn. Bởi vì con tự hỏi tại sao nếu là người tu khắp nơi trên thế giới đều là người tu mà tại sao ngài lại phân biệt các người tu ở ngoại quốc là đại linh căn, còn trong khi giả tỷ như người tu Việt Nam không phải là đại linh căn thầy.
Cho nên nói như vậy là một chuyện, ở ngoại quốc là ngài căn cứ vô cái phước của mọi đứa con. Nó có phước vì kiếp trước nó đã làm phước rất nhiều, ngày nay mới cho nó hưởng một chút. Đại là đại trong giới phước, không phải đại thật của vũ trụ đâu. Ha? Đại trong cái giới làm phước, nó tu phước có được. Tại đã nó được ở ngoài này yên ổn hơn mấy đứa ở nhà. Còn mấy đứa ở nhà là tại sao bị hành hạ khổ cực như vậy? Nhưng mà có nhiều đứa ở nhà nó cũng đại linh căn. Nó ở nhà mà nó không có thấy khổ. Nó tu nó thanh tịnh rồi nó thấy như là nhờ cái ngày nay tôi mới được thấy rõ thần tiên Phật thánh hơn. Nhiều đứa nó cũng tu rất vậy. Nó nhờ cái sự ràng buộc của một cái thế hệ, một cái chế độ mới phát triển này, thì nó đã học được nhiều đạo trong tâm nó. Và có nhiều đứa kiếp trước nó ác, nó không làm điều phước đức, chỉ nghĩ tư lợi cho nó, cho nên phải bị ràng buộc trong cái vị trí để có cơ hội thức tâm. Thì con mới thấy rằng cái từ bi của Thượng Đế cho con ngài, có đứa đi hay là đứa ở cũng tùy cái duyên phước của chính nó, mà nó biết giữ phước hay là không. Có nhiều đứa ra đây không biết giữ phước, xài bậy, tưởng tôi có may mắn hơn những người khác, xài bậy làm bậy rồi cũng bỏ mạng tại xứ người, rồi cũng làm ma quỷ với địa ngục vậy chứ. Con tưởng là nó được lên trời sao? Cho nên không phải đại linh căn là tùy theo người, tùy theo trình độ tu học. Nó đại linh căn của càng khôn nhìn nhận cái chuyện đó quan trọng lắm. Nó phải quán thông hai chiều mới là đại linh căn được. Nó phải chỉ nói gì phước thôi thì có thể nói.
Rồi bảo tóm tắt đi, linh căn, đại linh căn, nguyên căn.
Cái nguyên căn của mình đó là cái gốc của mình ở từ trên xuống, cho nên mình xuống ở đây mình có cái xác cấu trúc từ siêu nhiên. Cái phần hồn mình là từ Thượng Đế chiết ra, là cái nguyên căn của mình đó. Cái khả năng nó vô cùng. Rồi thầy nói đại linh căn là những cái người mà ta vừa nói ra là người ta hiểu được chiều sâu của hai mặt liền, kêu bằng đại. Còn tiểu linh căn á, thì mới hiểu được có một mặt thôi mà chưa có hiểu hết nữa. Thành ra kêu là tiểu linh căn. Đại linh căn là nói ra là người ta quán thông được hai chiều rồi, mới kêu là đại linh căn. Tiểu linh căn là biết mà biết không hết. Biết chỉ biết gốc nào vậy thôi. Còn ở đây chị bạn đạo này chỉ hỏi tại sao mà trong cái cuốn Kim Thân Cha nói là mấy người ở ngoại quốc này là đại linh căn, thì thầy nói cái đó là về khía cạnh cái duyên phước của người đó thôi, chứ không phải nói về cái đại linh căn của càn khôn vũ trụ, nói về cái sự hiểu biết, nói về cái sự sáng suốt, mà chỉ nói về cái phước thôi. Như là mấy người được phước đó, thì được cái hoàn cảnh nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà phải biết giữ cái phước đó. Nghĩa là mình lợi dụng cái phước đó, mình được cái hoàn cảnh nó không có bị ràng buộc nhiều, mình tu nó thoải mái hơn, là mình phải ráng tu nhiều hơn. Còn nếu mà mình ra đây mình không biết giữ cái phước của mình đó, mình làm chuyện không cần thiết đó, mình tiêu hao đó, thì mình cũng xuống địa ngục như thường, chứ không phải ra đây được ân phước sung sướng không xuống địa ngục đâu. Còn ở bên Việt Nam mình nói là Nếu mà giảng theo cái duyên phước thì mấy người Việt Nam thiếu phước hơn, nhưng mà nó có hai thành phần. Một thành phần thứ nhất á, là tại vì họ cứ kiếp trước ác quá, kiếp này phải ràng buộc nhiều hơn để giúp cho họ thức tâm. Còn có những cái phần tử khác, họ có cái điều kiện, cái duyên mà ở trong cái hoàn cảnh ràng buộc vậy đó, thì họ dễ hiểu đạo hơn và họ có thể dễ thấy tiên Phật hơn, thì họ cũng hành đạo. Nhờ cái sự ràng buộc đó họ sẽ cố gắng hơn tùy theo cái trình độ tiến hóa của họ. Thành ra cái nào nó cũng có hai mặt đó, mình phải hiểu hai chiều như vậy á, thì mình mới thấy chỗ nào nó cũng có cái lợi cái hại tùy theo cái trình độ tiến hóa, tùy theo cái duyên phước của mỗi người. Thành ra nãy thầy cắt nghĩa là hai mặt hết trơn, bên ngoài này ở ngoại quốc và ở Việt Nam nó cũng có hai mặt. Còn cái linh căn, đại linh căn của càn khôn vũ trụ thì thầy nói rõ ràng, người đại thì thấy quán thông được hai chiều tức khắc, còn người tiểu linh căn thì hiểu có một góc thôi, không có hiểu hết, hiểu chút chút thôi.
Cái đó là không phải là Thượng Đế giảng chân lý, mà đó là huấn từ kim thân cha có nói là đại nguyên căn chứ không phải là đại linh căn. Còn cái đại linh căn hồi nãy thầy có định nghĩa rồi ha, nguyên căn cũng là mình, là một cái nguyên căn của mình là sự thanh nhẹ đó.
Nhưng mà tại lặp lại, lặp câu hỏi rồi lặp lại trật phải không?
Nhiều lắm, nhiều cái câu hỏi mà người đọc có đọc nghe không có kỹ, rồi ghi lại cũng không kỹ, rồi hỏi lại cái thầy cũng theo đó mà thầy nói luôn.
Thầy giảng về cái ý thôi chứ thầy cũng không có chỉnh cái từ ngữ mà. Thầy giảng để cho ta hiểu cái ý vậy thôi. Thành ra nhiều người lên đặt câu hỏi nói là con đọc ở đây con thấy gì, hay là ở trong sách này nói gì mà lặp lại nhiều khi trật hết trơn à.
Cũng giống như ông Tư đâu có nói tỳ kheo, ta nói là lục căn lục trần tu thành la hán, mà đọc cũng không kỹ, nói tỳ kheo tu thành la hán, cho nên đâm ra có nhiều cái lắm nha. Còn nói kim thân cha nói như thế này, tại sao thầy nói như thế này đó, cho nên những cái lặp lại của bạn đạo thầy nghe kỹ nha, thầy giảng thầy đừng nghe bạn đạo hỏi đạo hỏi nhiều khi cũng căng thẳng lắm.
Nhiều khi cái câu hỏi nó không có chính xác. Thầy bạn đạo nói con nghe chỗ này, con thấy chỗ này, đọc chỗ này, con nghe chỗ này, mình kêu nghe trật, không có ghi lại chính xác á.
Có mấy anh á thì sách cuốn sách ra đây hỏi luôn, cặp đọc nó luôn thì cái đó được. Đọc cuốn sách ra thì chắc chắn rồi đó, không sai rồi.
Hay à, có không?
Có khóa Kinh Ra Di Đà, có anh nó đem lại đọc luôn.
Thì hay à, vậy là bảo đảm không?
Vậy đó nó không có trật, hỏi cái ý nó cũng đúng nữa, ông thầy nói ông cũng nói đúng nữa. Nhiều khi nhớ sao hết được, cũng như giờ mình nói chưa chắc mình nói lại là đúng 100%, đâu có đâu.
Thì phải có tài liệu chứng làm nền chứ.
Không có nói chính xác. Chính rồi. Xác. Cái câu tiếp theo là trí tâm và minh triết, hồi nãy thầy có nói lần trí tâm. Bây giờ anh Bảo nghe kỹ nha, trí tâm mình có nói nhưng mà bây giờ nói lại để cho dễ nhớ hơn ha.
Thưa thầy, để hiểu đạo chúng con nên dùng trí tâm để quan. Thứ hai, để thấy đạo, chúng con nên dùng trí tâm hay để quan. Vì lần đại hội thứ 14 này được tổ chức tại Las Vegas, casino là nơi ăn chơi hạng nhất trên thế giới. Xin thầy minh định, đây có là cách học đạo thực tiễn qua trí tâm và để quan không? Xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Học đạo là chúng ta đã có pháp. Thứ nhất, gom luồng điển cơ thể đâu đó, quân bình, rồi trí tâm sẽ mở lên bên trên. Lúc đó, chỉ lưu ý trên bộ đạo nhiều hơn. Còn chuyện mà nói chuyện ăn chơi, họ thích họ ăn chơi, tùy duyên của họ. Còn duyên của mình thích tu, mình cũng ăn chơi trong luồng điển của trời đất. Mình chơi với Thượng Đế, không chơi với người phàm. Thì nó khác hẳn. Có gì dâm hết. Đường đi lên với đường đi xuống khác nhau. Đường đi xuống hãy tranh chấp phê phán, đường đi lên hòa hợp và thống nhất. Cho nên chúng ta tu rồi mới thấy khai triển tới đó. Lúc đó luồng điển của chúng ta được hội tụ ngay trán, trí nó mở, hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, tâm nó minh, trí mở tâm minh. Nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điện giới bên giác hằng hữu. Trong kiếp sống này chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rõ rệt, không phải dày công mới đi đến. Cho nó không phải vật chất, phải dày công tu học, điện mới phát triển, tâm mới trụ. không dùng lý luận, chỉ có hành mà đến mà thôi.
Bây giờ anh Bảo nói về cái trí tâm trước hay rồi em sẽ nghe sao về cái minh triết.
Thì bây giờ thầy nói mình học đạo ở dưới thế gian á, thì mình nhờ cái pháp để mình gom cái điển của mình lại, tại vì mình để cho nó phân tán hướng ngoại làm những chuyện không cần thiết á, mình gom điển cái quân bình á, thì nó mới trụ, mới tới cái trụ cái tâm ở trên bộ đầu của mình đó. Thì lúc đó mình mới luồng điển của mình đi lên á, nó mới hòa hợp thống nhất, mà cái luồng điển của mình đi xuống á, nó chỉ có tranh chấp thôi, nó không có phê phán, tranh chấp phê phán. Mà khi mình hội tụ được cái luồng điển của mình, nó phát triển ngay cái trán, trước trán của mình á, là cái trí mình nó mở. Mà cái luồng điển mà bộ đầu mình á, hội tụ ở trên được bộ đầu á, thì cái tâm nó mở. Thì lúc đó cái trí tâm mình nó mở, thì mình mới bước vô điển giới. Mình đi về bến giác là vậy đó. Nhờ có đi từng giai đoạn một, cái trí mở trước là cái trí thường thường là giữa trán, rồi cái tâm là ở trung tâm bộ đầu. Thì lúc đó nó mới bước vô điển giới. Trí tâm nó mở, nó mới bước vô điển giới, đi về bến giác là vậy, đi về điển quang.
Bây giờ em nói thêm ha. Cái trí đó là ngay giữa trán ha, là cái tuệ giác ha. Nói lại nghe, cái trí ngay giữa trán là nó tuệ giác. Thì khi trí nó mở đó, là cái khi đó đó, lúc mà thầy nói bước vào điển giới, có nghĩa là hai cái luồng nhâm đốc ở dưới và ở trên, có nghĩa là bản thể của người, một cái bậc đại giác á, cái luồng đốc mạch và nhâm mạch nó thông rồi đó, nhâm đốc tương thông á, thì khi đó cái luồng, cái dòng đại não của cái phần bản thể mình nó thông rồi, thì ở trên nó một cái dòng ở bên trên nữa, nó hai cái nó hòa lại, thì cái tâm nó sáng lên, là cái hào quang nó bật khởi đó, là cái tâm nó minh. Có nghĩa là cái chỗ ngay cái đầu, đỉnh đầu của Đức Thầy đó, là lúc nào cái hào quang nó cũng cứ xoay tròn đó. Đó, khi đó là cái người đó là đi tới của cái vị bậc Phật đó, bậc đại giác đó, thì cái tuệ giác nó mở và cái dòng hào quang nó cứ xoay. Bây giờ mở ra cái hình để cho mọi người thấy à, để thôi.
Đó là mở được huệ tâm đó ta.
Dạ, nó trên pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Đó, thấy không? Thì khi này là chỗ này nè. Đó, khi đó là cái tuệ giác ở đây nó mở, nó sáng. Còn cái ở đây khi mà đi lên trên nó, cái luồng nhâm đốc của ổng đó, nó cứ lên là nó hòa với cái ở trên, cái dòng ở trên hai cái nó hòa thành một, thì cái huệ tâm ở đây của ổng sáng, cái dòng hào quang của ổng cứ xoay hoài chỗ này. Thì pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là khi đó cái trí nó mở, cái tâm nó mới minh, thì cái trí tâm nó sáng. Cho nên cái bậc đại giác, cái trí tâm lúc nào nó cũng sáng vậy đó ha. Nhớ nghe, cái trí tâm là có nghĩa là ông lúc đó là lúc nào vì cái tia sáng ở đây, tại giác lúc nào nó cũng mở, cái tia nó cứ ra, còn cái hào quang ở đây nó cứ xoay. Cho nên ông Phật ông có hai cái chuyện, một là cái từ quang của ông là ông cứ phóng liên tục, và cái hào quang cứ xoay, tại mình đuôi đít câm nên mình không thấy, nhưng mà lúc nào cái đó của ông cũng làm việc, cho nên cái trí tâm của ông mở là vậy đó.
Ông trụ ở trên đó, ông gom hết đem lên đó.
Dạ, ông ngồi như đó, lúc đó là xá lợi rồi đó. Ha, trụ thầy nói trụ liên tục là xá lợi. Là huệ tâm khai đó.
Chứ không có lên xuống ha.
Con trời sụt ha. Rồi bây giờ mình nói tới cái minh triết đó. Cái bậc đại giác nó sẽ đi tới cái minh triết. Bây giờ mình sẽ nói cái minh triết ha.
Kiểm điểm đồng hành, tâm thức giác mình kiểm điểm trở lại. Ba cái này nó đồng hành với chúng ta. Rồi chúng ta mới thức giác được, hiểu được. Hòa minh thượng giới, hòa hợp minh cảm thượng giới rồi. Hưởng lưu tiền, biết cái chuyện mà tiền miên đưa xuống giúp đỡ chúng ta. Trong cái vô thinh, bây giờ nói đây là hữu thinh. Chúng ta thiền, chúng ta nhận được cái vô thinh, không có tiếng nói mà biết. Ở đâu mới có giá trị. Lưu tiền, thanh điển nơi tâm, hành thông tự giải, khỏi lầm, khỏi sai. Cái lưu tiền phần thanh điển ở bên trên đưa xuống nơi tâm chúng ta. Ta không nghe nói nhưng mà ta hiểu cái đó là vô thinh. Đi tới minh triết, hành thông tự giải khỏi lầm khỏi sai. Mình hành thông tiến hóa đi lên trên rồi, mình tự giải khỏi lầm khỏi sai, khỏi mà bị ta ngồi đó được tôi thiền, tôi nghe ông này tới nhắc chuyện này, ông kia tới nhắc chuyện kia, cái đó không có xài được. đi tới cái vô thinh không nghe mà hiểu, đó nó mới tiến tới cái giới đại giác được.
Thấy không? Thấy em thầy nói rõ ràng ha. Rồi anh Bảo nói đi. Thầy nói cái minh triết á, có nghĩa là cái người đã đi tới tới cái bậc đại giác rồi mới là minh triết. Cho nên mình không có nói dùng từ bậy bạ được. Khi mà mình nghe cái âm, không còn cái mình thiền, mình không còn cái nghe cái âm thanh gì hết, đó là những cái siêu lý, không có tiếng nói mà mình biết, không nghe nói mà mình hiểu, nó mới đi tới minh triết. Cái vô người thân. Đã thanh nhẹ lắm,
kêu là vô thinh,
vô thinh á, nó không có tiếng gì hết mà hiểu, tại vì bằng tia sáng. Lúc đó là trở về với cái ánh sáng, là chỉ tia sáng, làm việc với tia sáng mà thôi, không cần nói. Ông đâu phải ông thượng đế, ông nói ông thầy à, con từ à, trước khi xuống thế gian ông gì vậy, ông đâu có nói, ông chỉ đưa mình cảnh đài ra rồi ánh sáng nó nhìn thấy, nó hiểu hết. Cho nên tại sao thầy nói mình không có đi tới cái không động á, mình không có biết cái sự không động bên trên, không biết cái sự không động của cái hư không là như vậy, đó là mình chưa có đi tới cái phần giao cái chấn động lực mình thanh nhẹ. Hồi nãy thầy có nói gấp có triệu lần ức lần á, là vậy đó, nó nhẹ lắm. Cho nên cái phần ánh sáng nó cứ chiếu vô, rồi cái ánh sáng kia nó tự hiểu, không có tiếng nói, không có cái gì hết mà hiểu hết, là vậy đó.
Vô thinh chứ không phải hữu thinh. Mình đã dây ra ở đây là cần hữu thinh
nha. Mình đó, cho nên tại sao qua tới mình là diễn giải rồi rất là nhiều tầng là vậy đó. Cũng như ở trên kia đó, ông thầy nói một cái sấm ngang cái thôi, cái sấm ngang sáng một cái thôi là người ta hiểu cái đó là cái gì, đâu cần nói đâu. Đó, cái đó vô thinh là vậy đó, không cần nói, không cần cái tiếng nói gì hết. Mình là xuống thế gian là bắt đầu có âm dương rồi đó, có sanh khắc rồi ha. Còn đi ra khỏi bản thể đi lên cao hơn đó, thì không còn sanh khắc và không còn âm dương. Nó chỉ có thuần âm hoặc thuần dương thôi. Cũng như thầy nói, khi mà bà bóng tham Bồ Tát và thuần âm đó, là hào quang và tự bộc khởi. Đó, bà trở về với chính bà rồi, là bà trở về với cái phần hồn của bà, thì bà thuần âm, là bà là thuần âm ha. Mà đi lên cao hết á, là tất cả đều thuần dương nha. Thật sự mà nói, tại sao ông thầy ông hay dùng cái chữ chủ nhân ông, là tại vì ông nhìn cái căn của mình ngày xưa đó, cái gốc của mình ở trên đó, đó là mình chỉ có là một cái người, một cái ánh sáng thôi, đâu có cái âm, có cái dương gì đâu. Xuống đây ra cái thầy nói ông thượng đế ông nắng có một thằng một thôi, mà xuống sát cho cái tỷ thằng vậy nè, nó lộn xộn. Thầy nói xuống cái sát nó lộn xộn liền, đưa vô một cái khuôn một thôi, thầy nói ông trời ông nắng có một cái khuôn có bao nhiêu chuyện đó thôi, nhưng mà vô cái xác cái là lộn xộn liền. Thấy dễ sợ không?
Giờ chỉ còn có một cái nhập lệ, không có âm dương, là chỉ có kêu là một ông hồn vậy thôi ha.
Dạ, cho nên thầy mới nói là chủ nhân ông, chứ ông ít có khi nào nói chủ nhân bà. Chủ nhân bà là tại bạn đạo hỏi, nhưng mà tại ông nhìn mình ông thấy chỉ có một ông thôi, chứ đâu ông có đâu có bà gì đâu, ông nhìn cái linh căn của mình mà.
Tại vì đàn ông kiếp sau cũng có thể thành đàn bà, cũng có thể thành đàn ông, mà đàn ông cũng có thể thành đàn bà, mà cũng là phần hồn thôi.
Vô cái thế gian thì nó xuống thế gian là nó nặng trược lắm, là nó biến hóa thành hình hài, nó biến thành âm thành dương lộn xộn. Chứ mà khi mà đi lên trên kia là chỉ có ánh sáng thì nó đâu có phân biệt giới tính nữa, nó không còn giới tính nữa,
không có âm dương nữa,
nó không còn âm dương nữa, chỉ có hoặc là thành cái ánh sáng đó, ánh sáng nó sáng cỡ nào thôi, chứ còn cái âm dương nó không còn. Cho nên thầy kêu mình hoài chủ nhân ông, chủ nhân ông, mặc dầu có nhiều bà đứng đó thầy cũng nói chủ nhân ông, chủ nhân ông, không bao giờ nói chủ nhân bà.
Để phân ra mất công ha, kêu chủ nhân ông là biết là chủ của bản thể là được rồi ha.
Đó, cho nên năm nay mình học thì mình phải hiểu vậy ha. Rồi bây giờ em tạm kết thúc ở đây, chút xíu mình quay trở lại anh Bảo tiếp tục phần của anh Bảo. Xin cảm ơn quý ban đạo.
Cảm ơn Eli. Tuần này chúng ta học bài này là thực hành, thì cũng có học mấy lần trước rồi. Tuần này học bài thực hành khác. Thực hành giải tỏa tâm phiền muộn, tự thức chân tình chẳng thuyết suông. Đời đạo phân minh lòng quý tưởng, hành thông tự thức tự về nguồn. Thì thực hành này nó mình cũng đã mổ xẻ nhiều lần rồi. Thì thực hành đó, thì ngày xưa thì mình nghe nói chế thử thực hành thì mình nói thì hành mấy cái pháp thôi. Ngày xưa thì nói hành ba pháp, sau đó mình nói thân pháp, thì tới thân pháp là ba pháp cộng thêm cái tâm pháp là niệm Phật. Rồi mấy cái pháp phụ đó mình chỉ nghĩ là thực hành là chỉ có bao nhiêu đó thôi là thực hành. Nhưng mà thiệt ra khi mà mình đào sâu hơn á, là mình thấy trong ông thầy ông gom ở trong cái thực hành á, nhiều chuyện lắm, thì mình đã ôn lại nhiều lần rồi. Trong đó là mình có là phải đào sâu chân lý bằng cách nghe băng giảng của thầy. Rồi mình phải lập hạnh, nghĩa là mình phải sửa tâm sửa tánh của mình, nó cũng nằm trong phần thực hành. Rồi mình phải thực hành mấy 10 điều tâm đạo, chỉ hướng đi cho cái tâm của mình phải sửa như thế nào. Rồi mình cũng phải ăn năn sám hối, rồi mấy cái pháp đó mình cũng phải làm để giúp cho mình đi tới cái sửa tâm sửa tánh lập hạnh đó. Rồi đi tới cái mà cái cơ thể, cái cơ tạng này nó cũng vận hành điều hòa, lúc đó mình mới có cái nơi phần hồn, mới có nơi trú ngụ mà tốt đẹp để có thể hành đạo. Thành ra cái mình cũng phải làm thể dục mỗi ngày, mình phải vận động cơ thể cho máu huyết nó vận hành ở trong nó tốt đẹp, nó cũng là hành. Thành ra hành thì nó cũng có nhiều cách hành, mình hành bằng cái thân xác này là mình mượn qua cái pháp, mà mình cũng phải hành bằng cái ý chí mình, lúc nào mình cũng hành bằng cái trí ý của mình. Thì cái thực hành nó rộng lắm, thành ra nó khi mà cái người mà thực hành mà về đạo thì nó nhiều chuyện phải làm lắm, họ không có rảnh. Họ cũng phải giáo huấn lục căn trần, coi chừng ra bên trong này như thế nào, đủ thứ chuyện hết. Cho nên mình nhờ vậy đó, mình mượn cái pháp, mà mình mượn cái chánh pháp là khứ trược lưu thanh. Mà cái pháp đó mình hành, ban đêm mình hành, lúc mà mình hành pháp là khứ trược lưu thanh. Nhưng mà có nhiều lúc mà mình không có hành tâm pháp hay là mình không có hành thân pháp á, thì lúc đó mình phải coi chừng là mình đừng có làm ngược lại. Tại khi mà mình làm ngược lại á, thì thay vì mình khứ trược lưu thanh á, mình là rước trược bỏ thanh, rước trược lấp thanh, là mình làm ngược lại. Thành ra khi mình lúc đó mình rước nhiều hơn. Cho nên tại sao mà thầy cứ nhắc hoài là mình hành để giải tỏa cái tâm phiền muộn, phiền u, giải tỏa phiền u, giải tỏa phiền muộn. Những cái đó nó đâu ra, là những cái rác rến của mình rước vô nhiều, nó mới thành phiền u, phiền muộn. Ở thế gian này, cái cõi trần này nó đã trần trượt rồi, xung quanh nó là động loạn. Mà mình không có chịu mà áp dụng cái phương pháp mà đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, như là thầy thường nhắc mình đó, thì mình sẽ rước vô nhiều lắm. Mà khi mà mình rước vô nhiều như vậy á, thì mà dù cho cái pháp hay cách mấy á, mình hành không có bao nhiêu, cái pháp mình hành đâu có bao nhiêu giờ đâu, thành ra mình không có giải tỏa nổi. Mình không có giải tỏa cái phiền u, mà mình không có giải tỏa cái phiền muộn của mình nổi. Thành ra mình tu hoài mà không có thấy nhẹ, mình thấy cũng nặng trượt hoài là tại vậy á. Thành ra thầy nói đây là thầy nói một phần để nhắc nhở mình phải thực hành. Cái người mà biết pháp mà không hành á, thì không có giải tỏa được. Mà thực hành cái pháp không á, thì không đủ, phải làm thêm rất là nhiều chuyện để mình hiểu con đường tu như thế nào thì mình mới giải tỏa nổi cái phiền muộn của mình, giữa cái mà mình hấp thụ vô với cái mà mình giải ra. Nổi cái ăn uống hàng ngày không á, mình cũng đem vô biết bao nhiêu cái sự trần trượt rồi, đem vô biết bao nhiêu cái tà khí rồi, mà mình giải hành pháp thì không có bao nhiêu. Thì mình phải thực hành mấy cái món khác, là phải ngăn chặn nó, phải ngừa nó, đừng cho nó vô. Rồi thực hành mà cái niệm Phật là cái tâm pháp nó phải liên tục, tại vì trong lúc mà mình gián đoạn nó thì cái tà khí nó xâm nhập mình liền. Thành ra ông thầy ông cũng thận trọng cái gì, ăn xong rồi trưa là ông vô ông ngồi ông thiền liền, ông ngồi ông niệm Phật liền đó, để ông giải liền. Ông nói nếu không mà giải không kịp, như này ông Phật mà ông còn sợ như vậy, còn mình y mình tưởng là không sao, mình cứ lo ăn uống phè phởn như vậy thì mình sẽ đem vô nhiều chuyện. Rồi những cái tư tưởng do những cái sự kích động phản động bên ngoài nó làm cho cái tâm mình phiền muộn thì càng ngày nó càng trượt thêm. Rồi tự thức chân tình chẳng thuyết suông. Rồi cái chữ chân tình này thường thường thầy giảng ở trong băng thì hay là thầy đi thuyết giảng thì thầy ít có dùng lắm, nhưng mà trong cái mục bế tám thầy dùng rất là nhiều. Đếm ra thì thầy dùng cũng 88 lần cái chữ chân tình này. Mà cái chân tình này thầy dùng từ thấp mà đi tới cái cao nhất. Thì cái thấp nhất thầy nói là cái chân tình bạn đạo, cái đó là cái thấp nhất thôi. Rồi đi tới cái cao nhất á, thầy nói mình phải thanh nhẹ để mình truy tầm cái coi mình hiểu rõ cái chân tình là cái gì. Rồi cuối cùng á là mình mới quy hội chân tình. Quy hội chân tình là cái tình của ông Thượng Đế, mới kêu là quy hội chân tình. Thành ra có tôi có trích ra nhiều đoạn để cho các bạn hiểu rõ hơn ha. Từ đời qua đạo trở về không, thức tỉnh chân tâm tự tiến tầng, quy hội chân tình, lòng thổn thức về không thanh nhẹ. Một kỳ công là một kỳ công mình mới về không thanh nhẹ, mình trở về mình quy hội với chân tình, là cái tình thương của Thượng Đế bao la mà không có. Cái đó là cái tình thương thật đó. Người người nắm lấy tự truy chân tình, cảm thông thiên địa, tự minh truy chân tình là mình phải tìm cho ra cái chân tình, chứ không phải là cái chân tình ở thế gian nó có. Tham thiền nhập định rõ chân tình, pháp giới môn quân rõ điển khuynh, quy một thanh nhàn thông đạo pháp, trì tâm thanh nhẹ tự quy hình. Đó là cái đó mình phải trở về mình tìm, mình trở về mình quy hội với cái chân tình của Thượng Đế. Thêm mấy cái nữa là quy hội chân tình trong thức giác, thực hành chân pháp cảm bình an. Đó thì có một cái chỗ là thầy nói về cái chân tình bạn đạo thôi, nghĩa là lúc mà thầy tới gặp á, bé rất vui khi được sự hội tụ tự nhiên, thâm tâm của mọi người đều kính trọng lẫn nhau trong buổi họp mặt, vui trong chân tình bạn đạo đó. Thì lúc đó chân tình bạn đạo kính trọng lẫn nhau á, là không có cái sự mê chấp ở trong đó, nó thanh nhẹ như vậy á, thì mới gọi là chân tình. Khi mà cái tình thương là còn kẻ ghét người thương á, thì lúc đó nó không phải là chân tình, lúc đó nó còn trong cái sự mê chấp. Thành ra muốn được cái chân tình này á, thầy nói là trước hết là mình phải trở về với cái chân tâm, mình mới tìm hiểu được cái chân tình là cái gì. Thì mà trở về cái chân tình cao nhất là cái chân tình của Thượng Đế đó, quy hội với cái chân tình của Thượng Đế, chân tình trời ban á, cái đó là cái cao nhất là của chân tình. Biết Eli có gì, cái clip nào về chân tình không?
Có hai cái về vấn đề tự thức nữa. Em tự thức là một cái đề tài nó đi chung với lại cái đề tài thức tâm á, thì em sẽ cho nghe một cái tự thức và một cái chân tình. Thật sự thầy không có định nghĩa nha, nhưng mà những cái của anh bảo đó là nó nằm ở trong một bé tám. Như lần trước mình cũng có học cái chân tình này rồi, thì tự thấp đó thì là chân tình bạn đạo ha. Còn một cái nữa, khi đi lên cao đó là có nghĩa là cái trí sáng óc nó minh rồi đó, đi tới cái sự nhẹ nhàng thì có chân tình bộc phát. Đó là cái phần chân tâm của mình nó bộc phát rồi đó, nó phát sáng ra đó, là chân tình bộc phát. Rồi đi cái con người mà thầy nói mà quên cái lĩnh vực tâm linh, có nghĩa là quên cái phần hồn của mình đó, hướng ngoại nhiều đó, thì cái chân tình nó thất thoát. Đó là cái chân tâm mình nó bị mất đó. Tại cái gốc của mình là từ bên trên, chân là hãy nói chân là nằm ở trên. Và cái chân tình tự đạt nữa, có nghĩa là khi mà cái điện năng tâm thức của mình nó dồi dào rồi đó, mình đi tới cái sự thanh tịnh đó, thì có cái chân tình tự đạt, có nghĩa là mình đạt được. Hồi nãy mình bộc phát rồi, giờ mình đạt được. Đó là những cái của chân tình. Và cái chân tình mà thầy nói đó, cái tương ngộ chân tình đó là nó làm cho mình được gặp gỡ lại, thỏa mãn cái nội tâm của mình. Nó vui mà nó không có buồn. Thì cái đó là không có sự tính toán. Và khi đi tới cái chân tình chất phát đó, là có nghĩa là trong trời đất. Như nãy Bảo có nói, quy hội chân tình là về cái chân tình của Thượng Đế đó. Thì khi đó mình hiểu được cái tánh linh của mình hiểu được cái nguyên căn của mình ở đâu tới đây và sẽ về đâu. Đó là trở về cái bậc đại giác. Rồi cái bây giờ em sẽ nghe cái tự thức ha, và cái chân tình. Bây giờ tự thức trước nha.
Người nào khôn mà biết khép mình tự tu tự tiến, đó là người khôn. Còn ai vua mà đi tu là không có bao giờ phát triển được. Thời gian nào rồi không làm được cái gì hết. Cái chánh của nó là phải tự thức mới là chánh. Nếu cái đó hay á, là ông Thích Ca, ông ra ai vua biết bao nhiêu đạo hồi thời đó, là ông đi theo, ông đi tu được không, ông tự tu phát triển cái hào quang của chính ông. Ông lui về thanh tịnh thì hào quang của ông mới sáng suốt, mới có thành công. Những vị thành công là điều tự tu tự tiến không, không có ai vua đám này đám nọ, không có. Không có lập bè, kết bè, lập đảng gì hết. Mọi người tự tu tự thức, kết thành một nền tảng từ bi sáng suốt trời chung, lưu lại đời đời tại thế. Thế ở thế gian này có những cái nhóm nào mà tổ chức nè, nhóm 3, nhóm 7 thế nào cũng cãi cọ, vô vi cũng có gì. Phần đầu thì họ bị tâm đời, những ba nhóm bảy cũng cãi qua cãi lại. Nhưng mà duy nó khác, đụng nó lại mở, nó lại không có giận hờn lẫn nhau. Mà những người còn giận hờn lẫn nhau, những người hướng về cõi âm nhiều quá, không phát triển được. Rồi sau này cái gì hại họ? Tâm dục hạo hại họ. Hướng hạ thì tâm dục, hướng cõi âm thì tâm dục. Cũng luận thuyết trời Phật nhưng mà cõi âm nó tạo tâm dục rồi hại cả đám. Những người tu có đường lối như nghe cái lời sống ông Tư đã dạy, đừng có nhầm lẫn, đừng tưởng cái đó là một khác. Tu vô vi là do sự cố gắng dạy công của mọi người mà thôi.
Rồi anh bảo tóm tắt cái tự thức đi, hay lắm đó.
Tự thức là mình tu, mình phải tự thức chứ mình không có ai vua, mình không có theo nhóm này nhóm nọ, không tu để mình khai triển sự sáng suốt của mình, nó tự thức là quan trọng.
Cái tự thức đó, nó đi theo cái thức tâm, rồi nó đi cao hơn đó là thức giác. Là Phật Thích Ca nãy thầy có nói là thức giác là trở về cái hào quang, là thức giác rồi đó, phát sáng rồi ha. Tự thức, tự tu, tự tiến thì mới đi tới cái tự thức, và cái tự thức đó nó đi tới cái thức tâm, rồi sau đó mới đi tới thức giác. Mà thức giác là thành ông Phật. Hiểu hết, biết hết rồi đó. Cho nên cái tự thức cũng là một phần trong cái thức tâm, cái clip của em làm. Và bây giờ mình nghe cái chỗ này có chút xíu thầy nói về chương trình, nhưng mà cái clip này rất là hay. Anh Bảo nghe kỹ nha.
Lý trí bất chân, điển bất quần, phận chia tan loạn khắp hải sơn, đồng thanh bất ứng như thua cuộc. Khổ não vì tâm phân phản, phản lý ơn. Lý trí bất chân, điển bất quần. Chúng ta tu mà chúng ta không có dùng sự thăng bằng thanh điển đưa lên trên đó, thì cái điển không bao giờ trụ với chúng ta được. Phân chia tan loạn khắp hải sơn, cứ phóng đây phóng kia phóng nọ để tìm chuyện này chuyện kia chuyện nọ là chuyện bê trễ không. Đồng thanh bất ứng như thua cuộc. Lúc mà chúng ta tìm hiểu được việc này, việc kia, việc nọ của cánh tiên, nhà Phật, của ngoại cảnh trong lúc ta tham thiền đó. Nhưng mà trong tâm, trong này nó không có hiểu. Tìm thấy nhưng mà không hiểu, nó không ứng được. Thì mình thấy cũng như là mình thua cuộc trong cuộc hành trình tiến hóa tu hành. Mà mình lỡ cỡ, cái ý chí mình đặt đi lên nhưng mà mình cứ dịch lang bang xung quanh đó. Rồi nghi nan chuyện này tới chuyện kia, chuyện nọ. Rồi rốt cuộc là mình thua lỗ cho chẳng ai thua lỗ hết. Khổ não vì tâm phản lý ơn đó. Nhưng mình rồi càng ngày thấy mình khổ não càng buồn bực, là cái tâm mình phản cái chân lý và cái hồng ân ở bên trên đã ban bố cho mình tu hành, mà mình lại phản lại cái lý ơn, thấy không? Lý trời đất tạo, lý ơn trời đất tạo thành, nhân tâm bất túc tự dành tham sân. Lý ơn trời đất tạo thành đã tạo ra cho chúng ta rõ ràng. Có các bạn có lý trí, có điều kiện, có hơi thở để cho các bạn tiến hóa tu hành trong nghịch cảnh để tìm hiểu và tự tạo sự sáng suốt cho mình. Mà nhân tâm bất túc, cái tâm con người chưa bao giờ túc hết thảy, tự dành tham sân, thấy trách ông trời chưa cho tôi tu vậy mà sao lại tôi cứ khổ tâm hoài đó. Cái đó là mình tự dành lấy sự tham sân. Khổ càng thêm khổ muôn phần, vì tâm chưa định tri tầng chưa khai. Khổ càng thêm khổ muôn phần, đã khổ rồi bỏ cái đời qua cái đạo tu rồi, ở trong cái lẫn quẩn không hiểu biết và không chịu tiến qua, thì khổ càng thêm khổ muôn phần, vì tâm chưa định tri tầng chưa khai nữa. Cái tâm mình chưa ổn định và cái phần thanh điển nó chưa khai, nó chưa hiểu, cái chấn động lực nó chưa hòa đồng với bên trên, làm sao nó thấy cái sự sáng suốt được. Bất minh thanh cảnh thiên đài, tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau. Không có biết được cái thanh cảnh thiên đài là ở đâu. Thanh cảnh thiên đài do tâm chúng ta mà không thấy, rồi cứ hướng ngoại, rồi làm sai lầm hết, tạo thêm ô trược ngày ngày khổ đau, thêm sự khổ đau cho mình. Tự gây dồn dập trước sau, phàm chân lẫn lộn nhiễm màu bất minh. Mình tự gây rồi nó dồn dập, từ hồi kiếp trước đã có rồi, bây giờ tiếp thu thêm một sự dồn dập nữa, phàm chân lẫn lộn, nó không có minh được, nhiễm màu bất minh. Làm sao hiểu được cái chuyện mà trời đất đã ban bố cho chúng ta và thấy nhiệm vụ sáng suốt của mọi người phải tự hiểu lấy mình, tự giác để tiến. Cái đó không biết tu hành chuyển hướng chân tình, cả không vũ trụ chứng minh lòng người. Mình tu hành chuyển hướng chân tình, mình trở về sự thật, trở về thực chất của mình, thì càng không vẫn vũ trụ chứng minh lòng người. Lúc đó sự sáng suốt nó sẽ về với ta luôn luôn, trở về chân giác vui cười, sửa mình tự tiến biến lời tiêu tan. Mình trở về sự chân giác vui cười, mình hiểu được sự thật, chính mình sai chẳng có ai sai, sửa mình tự tiến biến lời tiêu tan. Lúc đó mình thấy càng ngày càng thanh tịnh thì sự biến nhát nó tiêu tan. Chúng ta chỉ thực thi trong sự sáng suốt luôn luôn.
Đó, thầy có nói chân tình là cái gì đó.
Thôi chứ không thể giảng.
Giảng chút xíu.
Ông hay, ông dùng cái chữ chân tình này trong mấy bài thơ nhiều lắm. Cái này rồi. Là cái từ ngữ để dùng để làm thơ.
Chân tình là gì?
Sự sáng suốt về với ta.
Chân tình là trở về với cái thực chất, mà thực chất mình là phần hồn thanh nhẹ, vô cùng thẳng. Ha. Nhớ nha, cái chân tình là mình trở về với cái thực chất của mình, về trở về với cái phần hồn của mình mới đạt được cái chân tình đó. Đó là cái phần thực chất của mình, là cái phần hồn sáng suốt.
Là từ Thượng Đế mới có chân tình, mà mình trở về chân tình là mình trở về với Thượng Đế.
Không, chân tình là mình á. Phần hồn của mình là phần trơn á, phía bên trên á.
Cái phần thực chất của mình á, cái bản
cái đó là trở về, cái đó là trở về hòa nhập với bên trên, thì hòa nhập với cái chân tình của trần đất.
Cái chân tình lớn ở trên á, còn mình bây giờ mình trở về với phần hồn mình, là mình tìm lại cái thực chất của cái phần hồn của mình á, là cái chân tình của phần hồn của mình á, là nó phải trở về hòa nhập với quy hội với cái chân tình ở bên trên.
Mình là chiết từ cái điểm linh quang, mà cái điểm linh quang đó cũng là một cái chân tình.
Thành ra cái bản chất của mình là tình thương là vậy. Bản chất của mình là tha thứ và thương yêu, là cái tình thương thật á. Tha thứ và thương yêu là cái bản chất của ông trời á.
Bản chất ông trời là vô quái ngại ha, không có so đo.
Không có tính toán, chỉ biết ban thôi chứ không có cần biết cái gì hết á. Bây giờ có mặt trời có chiếu, mình đóng cửa nó cũng chiếu thôi. Mình đóng cửa là chuyện, mình đóng cửa là chuyện của mình. Nhưng mà chân tình vẫn ân ban.
Dạ, tiếp tục lên báo. Nãy thầy có nói, hồi nãy thầy có nói nhiều chuyện trong đây đó, anh Bảo có nghe hết không?
Nói đi, nói
tâm
đi.
Bất túc. À.
Không bao giờ cho là đủ.
Tâm không, bất tâm bất túc. Tâm bất túc là tâm nó không có an, lúc nào cũng khổ tâm hết. À. Nà, khi nào mà thầy nói là cái lúc đó đó ông thầy có nói cái câu này nè, mới hay là lý ơn trời đất tạo ra chúng ta rõ ràng, và cái lý trí đó đó là cái điều kiện, là cái hơi thở của mình, cho nên mình phải đi tìm cái sự sáng suốt của mình đó. Cho nên nếu mà mình cái tâm của mình bất túc, có nghĩa là cái tâm mình không có yên đó, thì lúc nào mình tu mình cũng khổ tâm hết đó. Mình tự dành cái tham sân khổ của mình, dầm cái tham sân cho mình, nó không có tiến hóa, cái phần hồn nó không có tiến hóa, nó cứ lẩn đẩn lẩn quẩn hoài đó, không có chịu tiến hóa là vậy đó. Cái chấn động lực của mình nó chưa có hòa đồng với bên trên, đó là như vậy ha. Tự mình gây cho mình, dồn dập cho mình, tại vì mình có nhiều kiếp rồi, tại nó kiếp trước mình cũng có tiếp thu rồi, bây giờ dồn dập thêm kiếp này nữa, mình phàm chơn, phàm chơn lẫn lộn bất minh.
Giải không
nha, giải không được. Chuyện trời đất mà ha, ban bố cho mình cái sự sáng suốt, mà mọi người đều phải tự hiểu lấy mình thì mình mới tự giác được. Mình mà không biết chuyển hướng đi lên cái chân tình của mình, không biết chuyển hướng đi về cái thực chất của mình, trở về với phần hồn của mình á, mình không có hòa nhập với cái chân tình ở bên trên của ông trời.
Mình không có sáng suốt.
Và mình thiếu cái sáng suốt. Mà muốn sáng suốt là phải thanh tịnh, mà muốn thanh tịnh thì phải quân bình. À, mà muốn quân bình nó phải lập lại trật tự ổn định. À, vậy đó, nó muốn cái gì nó phải đi ngược trở lại. Mình làm đúng cái đường đi lên thì nó sẽ đúng. Rồi, tiếp tục anh Bảo.
Rồi, tự thức chân tình chẳng thuyết xuông. Thuyết xuông là nói lý thuyết thôi á, nói nghe cái xuông tai lắm, nghe xuông lắm. Nhưng mà cái người mà không hiểu á, tưởng là nó vậy đó, nói hay, nói thông suốt á, hiểu hết. Nếu mà mình không có đào sâu chân lý á, thì mình nghe mấy người mà thuyết xuông, họ nói rất là hay, nghe rất là êm tai. Mình tưởng người này mới vô mà hiểu hết trơn rồi. Nói thuyết xuông á, nhưng mà nếu mà mình có thực hành, mình có đào sâu chân lý á, thì mình nói là cái thuyết này nó chỉ là thuyết suông nói thôi, chứ không có cái gì mà đánh thức cái phần hồn mình, không có cái chân lý gì cao siêu ở trong hết trơn. Chứ mình thuyết suông nghe nói êm tai vậy thôi, chứ không có gì hết, nó trống rỗng mà. Mà mình không biết đó, thì mình cho à, người này hay quá hiểu hết rồi, chứ đâu có hiểu gì đâu. Nếu mà nói lý thuyết đó, thì không có thể nào mà hiểu được đó. Thực hành nó mới khai mở cái chấn động lực thanh nhẹ, mới đào sâu được cái chân lý. Cho nên thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài, thầy nói pháp vô vi này nó công khai, như là ai cũng có thể nghe được hết đó. Nhưng mà nó mập, Tại nghe xong mà cũng không có đợi, không có bắt được cái gì, cũng không có hiểu được cái gì, cũng không có thức được cái gì, mà cũng không có nhớ được cái gì, không có chỗ chứa luôn nữa. Tại vì nó thuộc về chấn động lực. Mà chấn động lực thanh nhẹ thì mới bắt được cái chấn động lực thanh nhẹ. Mà mình không có hành á, thì đương nhiên rác rến đầy hết á, thì không có thể nào mà có được cái chấn động lực thanh nhẹ mà mình nghe băng 1-2 phút mà mình bắt được những cái gì ông thầy ông nói. Tại những gì mà ông thầy ông nói là những cái lời giảng của ông là thuộc về chấn động lực thanh nhẹ. Mà nếu mà mình là lý thuyết gia, mình chỉ nghe suông á, mình nói suông á, thì mình không có thể nào bắt được. Mình chỉ nói mấy cái phớt phớt ở bên ngoài vậy thôi, chứ không có cái gì mà sâu xa ấy. Mà hỏi sâu xa thì mình cũng nói không trôi. Cái này bởi vì mới nói lý thuyết suông, nói mà không có làm. Thầy mới nói là cái trong cái bài thực hành tự thức chân tình chẳng thuyết suông, là mình đi tới trở về cái thực chất của mình rồi đó, chứ không phải nói mà không biết cái gì. Đời đạo phân minh lòng quý tưởng, thì trong mấy cái bài thơ thầy cũng hay nói đời đạo song tu, đời đạo phân minh. Trong cái pháp của mình nó có đời, có đạo, rõ ràng nó có hai phần. Phần đời ở trong pháp mình thường thầy thường nói là cái thể xác. Phần đạo là cái phần tâm linh. Mà đời đạo thế nào gọi là đời đạo phân minh? Mình hiểu cái gì mà mình gọi là đời đạo phân minh? Thì qua những cái lời giảng của ông thầy thì mình gom góp lại, thì ông cũng thường nhắc. Cái xác này là từ cấu trúc, từ siêu nhiên mà có, không phải là người phàm có thể chế được. Cũng bao nhiêu tỷ người mà mặt mũi không ai giống ai, nó nhích một ly một phân là nó khác hết trơn rồi. Chỉ có ông trời mới tạo mình ra được thôi. Nhưng mà tạo ra cái xác này, cái sự cấu trúc siêu nhiên, nó là một cơ cấu tạm để cho phần hồn trú ngụ ở trong đó, để học đạo, vừa bị giam mà vừa học đạo trong cái thể xác này. Thì khi mà mình bước qua học trong cái định luật kích động và phản động, học trong cái những cái nguyên lý sanh khắc như hồi nãy mình học á, thì giúp cho phần hồn thức tâm, và nó cũng phải chịu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ để cho nó thức là cái cơ cấu này là tạm. Tới hồi mà nó lão, nó tử, nó diệt, sanh trụ hoại diệt á, thì mới quay về phần hồn. Lúc đó mình mới phân minh rõ hồn là cái gì, xác là cái gì. Mình không có lẫn lộn cái hồn với cái xác nữa, để tạo sống song mê. Nó đã mê rồi, mình còn tạo sống song mê, nó là càng mê thêm nữa. Thì lúc đó mình mới trở về cái vị trí của phần hồn, mà mình không có đi theo cái những cái đòi hỏi của thể xác, những cái sự thúc dục của thể xác, những cái nhục dục của thể xác, nó lôi cuốn mình, nó làm cho phần hồn mình càng ngày càng tâm tối hơn. Thì lúc đó mình tách ra rồi, là phần hồn làm chủ cái xác này, chứ không phải cái xác này làm chủ phần hồn. Không phải cái xác này nó muốn dẫn mình đi đâu là nó dẫn, mà phần hồn quyết định cho đi hay không cho đi thôi, chứ không phải là cái xác này nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn động loạn ở bên ngoài là mình phải theo nó. Là lúc đó mình bắt đầu mình hiểu đạo rồi, mình hiểu về cái sự có phần hồn thì mình phải trở về lo phần hồn. Mà trở về lo phần hồn thì phải lo cho cái tiểu thiên địa này. Tại vì tất cả những vị Phật chưa kia, Đức Phật Thích Ca khi mà tu thành đạo rồi cũng khám phá ra là cái gì trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên mới truyền lại cho Đức Di Đà, cái cuốn kinh A Di Đà nói về cái quyền vi của cái thể xác này, trong cái tiểu thiên địa này có cái gì. Mà khi mà mình thành đạo đó, mình phải gom góp cái gì để mình đem về Niết Bàn, mới có chỗ ngự, mới xây được dinh thự ở bên trên đó. Thì đời đạo phân minh là mình phải hiểu rõ hai mặt giữa cái xác tạm bợ này và cái phần hồn bất diệt. Mà cái xác tạm bợ này nó hỗ trợ cho cái phần hồn bất diệt học đạo và tiến hóa như thế nào. Thì lúc đó mình mới phân minh. Bây giờ để cho các bạn đạo nghe một cái đoạn băng này, thầy nói về cái này nó cũng hay lắm.
Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn. Chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền, chủ quyền cho bất cứ một ai nữa. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ, chính ta là chủ. Phải cương quyết hư thượng, tộc đảnh, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ. Các bạn phải hòa cho đến đức, các bạn mới giải quyết được việc của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi, trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tâm tối lôi cuốn các bạn. Chúng ta đã qua thử thách rồi, cuộc đời nửa đời người rồi học biết bao nhiêu sự thử thách của trường đời, phạm rồi tái phạm rồi tái phạm, biết bao nhiêu chuyện rồi mà thề rồi thề tình của tái thề hoài, rốt cuộc không hành. Cho nên tội đó của ai? Tội đó của chính ta. Tội gì? Tội trượt đó các bạn. Các bạn đi vô giới trượt, các bạn tưởng là các bạn thanh, rồi các bạn ôm như cái trượt đó rồi nó hành các bạn, hành triền miên mà tháo gỡ không được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi tới. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng kề răng để đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tim Bồ Đạo, thì các bạn cố gắng đâm cửa đi. Nói ít lợi nhiều các bạn ơi. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, và nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được, cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Cho ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu, và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, cả tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời một cái cảnh chư Phật đã đặt, và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Mà nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi Niết Bàn.
Thì trong cái đoạn băng này có 2 phút rưỡi thôi mà thầy nói rất là nhiều chuyện ở trong đó, rất là hay. Thì thứ nhất là mình phải làm chủ, trở về làm phần hồn, phải trở về làm chủ để mình không có được. Ai có quyền làm chủ cái chủ được hết, không có để cho lục căn lục trần nó làm chủ mình, nó lôi cuốn mình. Nhắc mình đó là phải cương quyết hướng thượng nó rất là quan trọng. Mình phải hướng về cái đường đó mình mới thoát được. Thì lúc đó mình mới hòa với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ đó, thì mình mới tiến lên được. Thì ở thế gian này nãy cũng như mình có học đó, qua mấy chục năm á, mình đã chịu biết bao nhiêu cái sự thử thách rồi, qua cái luật kích động và phản động, qua cái luật sanh khắc ở thế gian là biết bao nhiêu cái thử thách rồi, trường đời nó. Nhưng mà mình, cái khó khăn của người tu là phải sửa, nhưng mà mình bị dướng vô cái phạm rồi tái phạm, thề rồi á, mà không có giữ được cái lời thề của mình. Mình bị dướng vô cái tội nặng nhất là trượt. Trượt là nó cột mình, nó giam hãm mình đó. Mình không có đi đâu được hết đó. Cho nên mình phải hướng về thanh. Mình hướng về thanh đó là mình phải nung nấu cái thanh. Mà muốn nung nấu cái thanh đó là mình phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Cái điểm đó là cái điểm mình cần phải làm theo trong cái thực hành của mình đó, là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Những cái điều này là những cái điều thực hành đó. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, thì lúc đó mình mới nói ít. Nói ít thì lợi nhiều. Nói ít thì dễ quy nguyên. Vậy quy nguyên là trở về cái bản chất thật của mình đó. Nói ít thì dễ quán thông, dễ hiểu được mọi sự việc. Nói ít thì mình bớt tạo những cái nghiệp. Thì lúc đó mình mới hiểu được con đường tu. Tu không phải là chỉ vô ngồi thực hành mấy cái pháp này là biết đường tu. Mà mình phải học những cái này, mình làm những cái này á, thì từ từ mình mới sáng suốt, mình mới hiểu được con đường tu là cái gì. Chứ không phải con đường tu là nó đơn giản gì là xong, nó chỉ mình mấy cái pháp này là con đường tu nó như vậy. Cái pháp chỉ là một cái phương tiện thôi. Nhưng mà mình phải làm đủ mấy cái này, mình gom lại á, mình mới giữ được cái sự sáng suốt của mình á, thì mình mới hiểu được con đường tu. Thì khi mà tu á, thì phải có những cái giây phút mà mình tự thức và thức tâm. Mình hiểu được cái chuyện mình làm á, là nó không đúng. Nhưng mà nó phải đi tới cái giai đoạn mà ăn năn sám hối. Thì lúc đó mình mới thấm nhuần cái đó mà mình mới sửa được. Thành ra thầy nói là khi mà mình ăn năn sám hối là phải thật sự ăn năn sám hối. Để cho mình bớt đi cái chuyện mà phạm rồi tái phạm. thì thầy nói cũng nhắc tới cái chư Phật mà đã thành đạt rồi đó, là cũng nhờ khai thác cái tiểu thiên địa này. Thấy không? Chịu khai thác cái tiểu thiên địa này á, thì mới nói lại cho mình nghe là ở trong cái tiểu thiên địa này nó giúp đỡ cho mình rất là nhiều, mà mình phải gom góp những cái gì ở trong cái tiểu thiên địa này mình đem về Niết Bàn á, thì mình mới có chỗ ngự. Thành ra mình muốn xây dinh thự, mình cũng phải đem cát đất cái từ trong cái tiểu thiên địa này á, đem lên trên đó, trên cái mảnh đất không ở trên đó đó, mà mình xây dinh thự ở trên đó, thì mình mới có chỗ ngự. Thì ở đây thì thầy nói là nói gom lại là đời đạo phân minh, thì dắt mình, thầy giảng cho mình nghe từ đời là cái gì, từ cái thể xác là cái gì, đi vô cái đạo là như thế nào, và con đường tu hiểu đạo, hiểu được con đường tu là như thế nào, và đi trở về khai thác cái tiểu thiên địa này để gom góp cái gì để khi mình trở về Niết Bàn mình đem về đó có chỗ ngự. Cái đó mới kêu là phân minh đời đạo. Phân minh đời đạo, lòng quý tưởng, thì lúc đó mình mới quý tưởng. Mà ở đây quý tưởng cái gì? Mấy tuần trước mình cũng có học cái sự quý tưởng là quý tưởng trời Phật, quý tưởng trời cao đó. Thì mình thấy, mình hiểu rõ được cái sự quyền quý và cái sự quyền diệu của đời đạo dẫn dắt phần hồn mình từ cái chỗ trầm trượt trở về với nguồn cội đó, trở về với Niết Bàn đó. Thì lúc đó mình chỉ quý tưởng ông trời thôi, mình nhớ thương cái chân tình của ông đối với mình. Hành thông tự thức, trở về nguồn, mình hành nó phải thông. Mình hành mà không thông á, mình hành đạo mà kinh kệ không thông, như là kinh mạch mình không có khai thông á, là mình phải đi học lại. Nên mình hành về cái điển quang á, thì cái kinh kệ là phải khai thông, nghĩa là kinh mạch của mình là phải khai thông hết. Khai thông hết kinh mạch trong tiểu thiên địa này, thất trùng la giọng, rồi đốc mạch, nhâm mạch, ngũ tạng, khối óc đều khai thông hết. Lúc đó mới tự thức, lúc đó mới sáng suốt, mới kêu là tự thức. Còn nếu mà mình không có sáng suốt, mình không có tự thức, là mình không có biết đường trở về, về nguồn, là về nguồn cội của mình, trở về quê xưa, chốn cũ của mình. Thành ra phải hành thông, thành ra Đức Phật phải hành để tứ thông bát đạt. Góc nào, hướng nào ổng cũng thông, đụng tới chuyện gì ổng cũng thông, tự thức mới trở về nguồn. Rồi không biết Eli có thêm gì không?
Dạ, về nguồn. Về nguồn là nơi nào? Bây giờ về nguồn là nơi nào? Bây giờ mình nghe ha. Anh Bảo nghe kỹ nha, tắt giùm em cái phần của anh Bảo. Rồi em cho nghe về nguồn rồi mình kết thúc nghe, rồi tới câu hỏi.
Về nguồn là nơi nào? Nơi nào là nơi tiêu hóa sạch? Để thầy cho biết.
Cái nguồn là cái gốc nhân của Thượng Đế đã ban xuống. Gốc chúng ta là thanh tịnh. Cho nên lúc chào đời kiểm chứng nhân quả, kiểm chứng đức con nhất. Lúc nào con dương dáng thanh tịnh tốt đẹp, ai cũng muốn không biết. Dễ thương. Có cách lạ thường, ai cũng muốn ẩm. Đó là cái nhân đó. Từ tam thập thiên, tam thiên dáng lâm thế gian. Nó không thể hung hăng trong lúc nó chào đời. Nhân lành nó mang đến mặt đất. Lớn lên nó biết chịu tu để trở về với nhân lành, và nó tạo ánh sáng cho tâm thức của chúng nó. Lúc đó mới nó chi tầm chân lý là ánh sáng vô cùng quân bình và thanh nhẹ trong nội thức này trước khi giờ thế gian. Thì nó làm việc đời thế gian, nó đưa chân lý truyền thuyết những chuyện đứng đắn cho mọi người để tự hành và tiến hóa nhanh hơn, không mệt mỏi, ban chân ngôn cho mọi người. Đó là tạo phước đức cho hành giả và thế gian chỉ tu và thật tâm và truyền lại cho người thế kia. Cho nên bạn đạo vô vi chúng ta tương lai thì đi khắp thế giới mà chỉ dùng một nguyên lý đó để giúp đỡ mọi người từ 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 hòa hợp với tinh thần tốt đẹp mạnh. Kính thưa thầy, cái nguồn thầy nói có phải cũng là đại khối đi qua? Đại khối đi qua, đương nhiên nó phải vậy. Về ánh sáng vô cùng là đại khối đi qua.
Dạ, thầy cảm ơn thầy.
nguyện về nguồn cội, nguyện tu cho đất, nhưng mà rốt cuộc không phải. Tâm ma, vì tâm nó còn ma, nó biến ứng, nó làm bậy, thì không bao giờ nó về. Cái miệng nó nói về nguồn cội, nhưng mà tâm nó không có, để làm nó có tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi đại hội đây là do tâm chúng ta muốn tìm cái gì? Tìm thanh quan của chính mình, và hòa với thanh quan của vũ trụ, kết thành một chiếc thuyền trở về bên giác rõ ràng. Không có cái gì có thể thế làm trở ngại chúng ta được hết, nếu chúng ta có tâm. Con ma cũng không có tâm, con người không có tâm, sinh danh Phật không có tâm thì cũng là ma quỷ mà thôi. Cho nên chúng ta không có ý lại những vị đó, lo tu để tìm hiểu lấy mình. Mình đã cả thân sắc, sắc thân năng đắc, pháp năng ngộ, có pháp có sắc. Phải khai triển ra để thấy rõ nguyên năng của mình ở đâu, và chấn động của mình ở vị trí nào, đang làm việc gì, đang thực hiện những việc gì. Siêu văn minh ở kỳ tử không còn mê chấp nữa, và con người phải thực triển thật thà với chính mình. Điều quan trọng là thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lừa gạt, chứ không phải người khác lừa gạt mình. Mình lừa gạt, mình đồng ý thì mới theo họ, tức là mình lừa gạt mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dân và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm. Đã có khối óc là của vô tận. Bây giờ các bạn ra đây để thấy rõ, người Việt Nam đi Đức nói tiếng Đức, đi Mỹ nói tiếng Mỹ, Thụy Sĩ nói tiếng Thụy Sĩ, đi ở Lèo nói tiếng Lèo, đủ thứ hết, cũng là khối óc mà thôi. Muôn hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, mà các bạn đang làm chủ của khối óc, không có lệ thuộc nữa.
Thế thầy còn tam thập tam thiên là như thế nào?
Tam thập tam thiên là có thể qua hạng 7 tầng trời của thể xác, rồi bước lên 6 tầng bên trên mới thấy.
Thế thầy 6 tầng đó như thế nào?
6 tầng là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng, rồi tới trung thiên, rồi tới bồng la, ha, rồi từ đó là 4 giới rồi, ha, rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai là để đi tới cái chỗ giới hư không, rồi đi tới hai không đại định. Thì lúc đó nó không còn màu sắc, bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi cái này cái muốn cái gì nó ra cái đó, còn phải đi lên tới trên cái hư không đại định mới tới tam thập tam thiên, mà từ đó rứt xuống lần lần xuống thứ, cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy, rứt xuống. Hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài, cái hư không đại định ở bên ngoài, nó mới chuyển vô trong cái ly, thì cái, nó chiếu vô trong cái ly, cái ly, cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con quang sống, bay ra thành con muỗi, nó chút hồn nó, con muỗi bay ra, đi.
Thầy mới nhớ có lần thầy nói, tam thập tam thiên là trung thiên thế giới.
Đâu có, trên trung thiên.
Rồi, anh Bảo nhớ không? Tam thập tam thiên nằm ở đâu? Về nguồn là nơi nào?
Tam thập tam thiên là 33 tầng trời, phải qua khỏi 27 tầng ở trong thể xác mình. 3 lần 3 là 9, 3 lần 9 là 27 ở trong thể xác mình. Rồi ra tới ngoài là đại thiên thế giới, rồi tới giáp giới trung thiên, rồi tới trung thiên, rồi tới bồng lai, rồi mới tới hư không và tới không không đại định. À, cái tục cùng đó, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải trở về với cái ánh sáng vô cùng đó, là cái gốc gác của mình là từ đại khối linh quang mà ra, là cái đó là cái ánh sáng vô cùng, thì mình phải tìm trở về cái ánh sáng vô cùng, rốt cuộc là mình trở về với ánh sáng, không còn màu sắc, không còn gì hết.
Nghe kỹ ha, hư không đại định rồi mới tới tam thập tam thiên. Ngày nãy thầy có lặp lại nha, hư không đại định là mới tới tam thập tam thiên. Có nghĩa là sao cái hư không đại định này đó?
Tam thập tam thiên là 33 tầng. Thành ra khi mà thầy
sau đó
thầy nói trong bản thể là 27 tầng cộng với 6 tầng ở ngoài là cộng lại là 33 rồi, nếu mà sau nữa là 34 rồi.
Không phải, tại trên đó người ta không có tính nữa, cái đó là không không đại định đó.
Thì cái
hư không đại định á,
cái từng mà bam ba là thầy nói là không không đại định á, là cái từng bam ba là cái từng thứ sáu, cái từng ở ngoài, cái từng chót á, thầy nói là không không là định. Thành ra khi mà mình đi tới cái từng chót á, nó thuộc về không không rồi.
Đó đúng rồi, chứ không phải là nghe kỹ à, nghe cái hư không đại định rồi mới tới không không đại định. Đúng mà rồi. Cái không không đại định mà cao nhất á, là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế thì à, mình vừa mới qua cái hư không đại định là mình ở đó đó.
Là cái từng
tam thập tam thiên đó.
Đó là cái từng bam ba đó.
Nha, cái đó là tại mình á, tới người đời đó mình kêu là 33 tầng trời. Ừ. Nhưng mà thật sự đó là tại vì ông thầy ông xuống đây ông nói cho mình nghe là 33 tầng trời. Nhưng mà khi mà ông Ngọc Hoàng Thượng Đế với lại lúc mà ông Tế Thiên ông lên á, thì ông Nguyên Thủy Thiên Tôn có nói là tại vì mỗi đạo quy định có cái là 33, có cái 36 ha. Nhưng mà thật sự mà nói là cái cuối cùng á, sau khi cái không hư không đại định á, là cái phần đó là cái phần lớn nhất, cái phần cao nhất, thì mình từ trên đó chiếc xuống, nhưng mà cái phần top ở trên đó tuốt ở trên đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Đó thì cái từng chót á là nó thuộc về không không đại định.
Dạ, cho nên mình phải hiểu rõ ngay cái tam thập tam thiên nha, mai mốt mình hỏi lại cái mình nhớ liền ha. Thì nãy thầy có nói đó,
27 tầng ở trên, 6 tầng ở ngoài, cái tầng chót của cái 6 tầng ở ngoài á, là tới tột cùng rồi đó.
Dạ, nhưng mà mình không phải là mình đã trên đỉnh, mà mình vừa qua hư không là mình tới rồi đó, là mình ở đó đi xuống đó, tại vì ổng chiếc mình không phải lấy từ cái thấp đến chiếc ra chứ, ổng lấy cái trên cao nhất ổng chiếc, ổng chiếc đâu có được, ổng tuốt ở trên kia mà, ổng trên cái tuốt tấp tấp ở trên đó mà. Trời, em hết cái đó đó. Rồi tới câu hỏi anh Bảo còn cái gì nói nữa không?
Đó rồi. Vì bữa nay mình nghỉ sớm bữa đi.
Dạ, còn nhiều câu hỏi lắm anh Bảo.
Còn ha.
Dạ, còn rất là nhiều.
Còn hay nói đi.
Dạ. Rồi câu tiếp theo ha anh Bảo nè. Anh Bảo nghe kỹ nha. Ông thầy nói là tiền, tâm là tâm, điển là điển. Tại sao ông thầy nói vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, con là Trần Như Long, thuộc thiền đường Golden City. Con xin đảnh lễ thầy trong tâm. Con có 3 câu hỏi muốn hỏi thầy. Dạ thưa, câu hỏi thứ nhất của con đó là người tu vô vi không cần tiền nữa, cũng không có cần kiếm tiền nhiều. Như vậy làm sao con có thể hoàn trả được tất cả những cái món nợ, kể luôn cả món nợ về tiền cho thế gian?
Nói người tu vô vi không cần tiền là nói láo. Không đem tiền để vào tâm, nhưng mà lấy thân xác học hỏi đổi tiền đổ tha là mọi người phải làm việc. Hiểu chưa? Cái miệng làm sao phải ăn? Ăn thì muốn ăn ngon, không có tiền ai bán thịt ngon hơn ăn, thì anh phải đi làm. Hiểu chưa? Lục căn lục trần mà không dạy cho nó làm, nó lười biếng hư đốn, tạo ra dâm dục, phát ra những cái đạo hư đốn. Hiểu chưa? Người tu phải làm một việc, phải làm. Còn tu nhẹ nữa, ngày đêm là ba khỏi công chuyện làm không hết, không bao giờ thấy hết được. Nhưng tôi bây giờ tôi không bao giờ tôi thấy hết việc làm. Già vậy, ăn chút cơm vậy, làm, phải làm, không làm được. Đó, cho nên người tu không cần tiền, cần tiền. Tôi cần ăn thì tôi phải có tiền, tôi phải làm. Mà người tu không đặt đồng tiền trong tâm, không lấy cái tâm làm cái tủ sắt. Lấy tâm làm tủ sắt là nó có chính cách đổi lấy đồng tiền. Thấy không? Nó không có phát triển được. Cái tâm nó nặng, cắt quen rồi một ngày nào bị người ta lấy cho nó điều, là nó đâu có thu được. Thì người tu thấy tiền là tiền, tâm là tâm, điển là điển, đâu đó thì nó rõ rồi. Thì người tu vô vi đi trong cái khoa học nguyên lý, nó mới kịp tới cái siêu năng. Rồi người tu vô vi nó mới ý thức rõ đồng tiền là gì. Tất cả mọi người nhìn nhận đồng tiền nó không có giá trị. Thế mà mọi người không nhìn nhận đồng tiền đó, đồng tiền nó không có giá trị, anh em đi đâu đổi không ai lấy. Anh thấy cái tình người rõ ràng, đồng tiền là tình người. Tình người đã nhìn nhận đồng tiền nó có giá trị, mà ta có tiền thì ta đã nắm tình người, ta phải quý tình người mà sử dụng đúng lúc, ta không có sạch vậy. Thì đâu có nói khó. Ta, mình thấy hạnh với mọi người, tất cả bao nhiêu tỷ người ở thế gian nhìn nhận đồng này là đô la. Thì đồng đô la này mới có giá trị. Chỉ từng người ở trong lòng thiền phải hiểu chỗ đó. Thì chúng ta có tiền, chúng ta giữ kỹ đàng hoàng, xài đúng không? Giữa con người và con người, ta phải có cái tình trạng như thế. Thì con người nó đâu có gì bận rộn, mà cứ đêm chín miếng, chín thêm miếng nữa là mười cấp ra cái đó mà nó bận rộn. Đa hãy trật tự như vậy, có nhưng không, không như có, tâm nó mới được. Thì tôi cầm có, tôi sợ mất, tâm nó đậm. Hiểu không? Tất cả có trả tự. Thậm chí cái xác của tôi còn giữ không được, còn tôi kêu tôi đi diễn tiền, chuyện không vô lý. Đang cái tâm tôi là một nơi ổn định, đang ngơi trong cái tiểu thiên địa này. Tôi phải để giữ cho nó càng ngày càng ổn định hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn. À, hào quang càng ngày càng tỏa lời hơn. Tôi kêu tâm nó chú sạch. Vì việc gì tôi không biết làm. Cho nên tôi tu đến ngày nay, tôi cũng 65 tuổi, bây giờ anh liễn xuống bếp rồi. Tôi nấu cho mấy người là anh nấu được. Anh đưa áo đất tự giá cho, mạng cho, mạng đang quán cho. Tôi làm cái gì tôi cũng học hết. Tôi không có cho được anh, mà nói không, phải lòng. Nói được, phải lòng. Thì tất cả thanh niên, con người sống trong xã hội này đều như vậy. Có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất không? Chắc chắn được. Thấy không? Ví dụ có một chút xíu thôi chứ không có nhiều. Mà cứ nuôi con ma bị biến này, chỉ tay năm ngón nữa đó là khổ. Phải làm việc.
Rồi em Bảo nói tóm tắt lại, tiền là tiền, tâm là tâm, điển là điển. Tại sao thầy nói như vậy?
Mình phải biết cái vị trí của mỗi cái, tiền nó để làm cái gì, và tâm để làm cái gì, và điển để làm cái gì. Bây giờ tiền á, thì ở thế gian mình nói mình không cần tiền là nói dốc. Mình phải cần ăn mặc rồi thì mình phải có tiền. Mình phải bắt lục căn lục trần nó đi làm, không lẽ nó làm biến là nó hư hết. Nhưng mà mình, cái quan trọng á, là mình phải có tiền, nhưng mà mình không có đặt cái đồng tiền á, ở trong tâm. Mình không có lấy cái tâm mình làm cái tủ sách, như là để giữ tiền á, như là mình tiền, cái tiền đó là mọi người nhìn nhận nó mới có giá trị, là nó thể hiện cái tình người á ở trong cái đồng tiền á. Mà nếu mà mình cứ chạy theo á, cần có, mình muốn có mà mình sợ mất á, thì lúc nào mình cũng động á, mình làm sao mình giữ cho cái tâm mình á có cũng như không, không cũng như có, thì lúc đó mình mới tịnh. Thành ra mình đừng để cái đồng tiền á nó làm cho cái tâm mình nó nặng, làm cho cái tâm mình nó động. Thì tiền thì nó có không không thì đương nhiên là mình thiếu nợ xã hội thì mình phải đi làm. Mình có tiền để mình mua, mình sống, nhưng mà mình không có lấy cái đồng tiền, mình đè cái tâm mình, không lấy cái tâm mình làm tủ sắt, không có đặt cái đồng tiền ở trên cái tâm của mình. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới ổn định. Cái tâm mà là nó cần cái sự ổn định, nó mới sáng suốt, thì hào quang nó mới tỏa ra. Thành ra cái tâm nó nhẹ thì cái điển nó mới thanh nhẹ. Còn cái tâm mà nó bị động loạn, nó bị kẹt gì đồng tiền, nó muốn còn sợ mất đó, thì cái điển nó thanh, nó không có, nó có cái điển trượt thôi.
Câu tiếp theo ha. Quyền năng của ông trời nằm ở đâu? Cho mình nghe ha.
Thiên địa nhân ba cõi. Có người tu nửa chừng xuống thế gian, đó là ngu muội cũng có. Chán đi, tu trên đó chán đi, bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian đi làm con điếm cũng chịu. Một vị tiên đi làm con điếm chứ, có chứ phải không đâu. Cũng chịu. Sa mê trần tục, ham chơi bợ, đó, rồi khổ triền miên. Rồi ông trời có luật không? Cho bình hòa. dẫn độc vào thân, bệnh hoạn rồi mới biết chính mình hại mình, không có ai hại mình. Đó, lúc đó mới thấy cái quyền năng của ông trời. Chứ bây giờ mình nói quyền năng của ông trời đâu có ai nghe, không ai tin. Ông phạt các bạn đâu có phạt chút nữa đi ra kia tôi phạt bạn té đâu, không. Ông trời phạt bạn là 20 năm sau, 30 năm sau. Nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thức tâm. Cho nên ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn. Nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một, trả 1 triệu lận chứ không phải trả 10 đâu. Chứ đừng có ham là tôi gần ông trời rồi tôi được cái gì. Mượn bao nhiêu các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi, viết trong sách. Nói ông Tám nói như vậy, tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về với chân lý của ông Phật, của ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh phải thành đạt. Đại thông minh, đại từ bi mà làm chuyện u ơ, không, ngài không có làm chuyện u ơ. Làm cái gì dứt khoát cái đó, mà chúng sanh phải hành. Không hành thì mang nợ mà răng chịu, khổ lắm các bạn ơi. Cho nên chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Phải nhớ cái này. Có nhiều người thề với trời, con nghe Thượng Đế, con sống với cha, con luôn luôn với cha, nhưng mà hành động không giống cha, đó là tự phạt rồi đó.
Rồi, anh Bảo tóm tắt quyền năng của ông trời.
Thì quyền năng của ông trời thì ông trước hết đó là ông muốn phạt mình là 20 năm, 30 năm sau ông mới cho, ông mới phạt mình là mình càng ngày càng lún sâu hơn, rồi lúc đó mình mới hiểu mà mình thức tâm. Thành ra ông luật, cái luật trời á, thì mình vay của ông trời một á, thầy nói trả tới 1 triệu lần, thành ra không có bao giờ mà mình chạy được cái món nợ đó hết á. Mình mượn bao nhiêu là phải trả bao nhiêu. Cái quyền năng của ông, mà ông quyền năng của ông cho mình đầy đủ hết, đầy đủ phương tiện hết á, mà ông chỉ muốn có mình phải hành để thành đạt. Mà nếu mà mình không hành á, thì mình mượn nợ cơm áo của ông trời, mà mình không hành á, mình được phước, được đầy đủ hết, cái điều kiện mà mình không hành đó là mình sẽ bị phạt thôi. Là quyền năng của ông phạt mà mình phải khổ để cho mình thức tâm thôi. Mình lún sâu vô, ông cho mình mang bệnh là đủ thứ hết, trong những cái định luật của ông đó.
Phạt là từ 20 đến 30 năm sau ha.
Thì ông cứ ra phán xuống là phạt, nhiều khi 20-30 năm sau nó mới xảy ra, cho nên ông có phải xảy ra liền.
Rồi câu tiếp theo. À, cái câu này gồm có 2 phần, nhưng mà cái phần này, cái chữ thôi thì cũng dễ hiểu. Đó là hỏi chữ cảm thông là gì và tận độ, tận kích là sao?
Cho nên cái chuyện tu nó là vô cùng. Cho nên chúng ta chỉ lo tự tu, tự tiến, tự giải, tự mở. Không nên chấp người khác. Và không nên kỳ thị người khác. Bằng lòng học nơi người khác. Thì các bạn ở đâu cũng là chưa pháp. Bằng cái pháp để bạn học đạo mà. Ta đâu phải bạn cái pháp bạn cho người ta đâu. Nhờ người ta ngồi đối diện các bạn ấy lấy lý này lễ nọ phân cách cho mọi người. Cảm thông thì bạn cảm thông trước họ, thì bạn học trước họ chứ gì. Thế không? Nhờ họ chúng ta học. Cho nên bạn đạo là đúng hơn. Chúng ta đồng với nhau, huynh đệ tỷ muội một nhà, đầm ấm học hỏi trong tinh thần xây dựng và cởi mở. Thì lúc đó các bạn thanh tịnh rồi, các bạn khiến gì chuyện hỏi. Hỏi mất cũng được, mở cũng được, tất cả tâm các bạn độ. Nó khác. Bạn phá đi nhưng mà bạn độ. Cho nên trời ông phá chúng ta thế. Ông cho cái bảo rồi nè. Cái bảo gì sắp đến đó là ông phá chúng ta lo hết sức, nhưng mà ông đổ. Nó là cái bảo sắp tới rồi, nhà sẽ sập rồi, tiêu tan rồi, vợ con mất rồi, tôi đi đâu, lúc đó nó mới nghĩ chuyện tôi. Ông đổ nó. Nắng thì nắng, mưa thì mưa, tiết thì lạnh. Thiếu thốn cho nó thì thiếu thốn.
nhưng giả cho nó thì dưng giả. Rồi con nó thức tâm, nó dưng giả tiền bạc nhiều quá mà nó mắc bệnh nó trị không được. Nhớ ông trời, tiền bạc nó làm bất lực thôi, ông trời mới làm mạnh. À, tất cả những cái hành vi gì mà ông trời làm đều đổ chúng sanh. Khi chúng ta thức pháp chúng ta phải hiểu này, những lời ghét, những lời quả ái tinh hết, những chỗ tâm độ mà những chỗ chúng ta cũng tâm kích để thực hiện hạnh thiện thì việc làm đó hữu ích ta, thấy chưa? Cho nên cái thuyết pháp không có khó khăn, vì người đời không chịu mở trí, không chịu tự thức, không chịu trở về vị trí của chính mình mà thôi thì thấy cái đó là khó khăn. Cái kỳ thật không phải khó khăn. Cho nên tôi kêu gọi sự thanh tịnh tu thiện. Rồi lúc bạn nói cứ nói thật, tôi có nhiều nói nhiều rồi gặp nó mở.
Trời, anh bảo nó đi. Cái chữ cảm thông và tận độ tận kích, ai mới là tận độ tận kích?
Tận độ tận kích là cái người ông trời đó. Ông tận độ tận kích, ông phá mình, ông cho bảo lục để cho mình nghĩ tới chuyện tu, là ông tận độ mình đó. Ông giúp cho mình thức tâm, đưa mình đi tới chỗ cùng cực để cho mình thức tâm, kêu là tận độ tận kích.
Còn cảm thông?
Cảm thông là mình hiểu, nó kêu là cảm thông. Mình đối diện với một cái hoàn cảnh đó, mình muốn cảm thông được cái chuyện đó thì mình phải ráng tìm lý này lẽ nọ để mình phân tách cho người ta hiểu, là mình hiểu trước hay là mình cảm thông trước. Ly nói đi.
Dạ được rồi, tận kích tận độ là cũng là ông trời mà ra thôi. Ông tận kích cho thiên hạ người ta tin. Tận kích có nghĩa là đem cái gì dữ nhất động mình á, kích mình cho nó mạnh. Còn bình thường người đời thì chỉ có chửi rủa hay là phá phách được thôi, chứ ông trời là ông bảo lục ha, ông làm cho mình khốn đốn á, chết chóc lên thì mình nghĩ mới tới cái chuyện tu. Còn ông độ là ông, thứ nhất sau cái trận bảo lục hoặc là sau cái chuyện gì đó chiến tranh thì cũng phải có hỏi chữ thập đỏ đó, cũng là một cái tích tận độ của ông đó.
Rồi giúp cho con người hướng về con đường tu, muốn cuộc là ông chỉ muốn cho con người thức tâm, đừng có mê muội nữa chạy theo cái chuyện giả ảo ở thế gian, mà phải hướng tâm thức tâm để chọn con đường tu để phần hồn trở về, chứ không có lo cho cái thể xác mà sợ sống với chết nữa.
Nói là có những cái lời gay gắt nhưng mà rất là hòa ái á, cũng là cái tận độ đó. Rồi, cho câu tiếp theo. Vài pháp trả pháp.
Thưa thầy, vay pháp và trả pháp thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả?
Vay pháp trả pháp là trước kia chúng ta không hiểu pháp là gì, không hiểu tu sửa là gì, không hiểu thanh tịnh là gì. Ngày nay chúng ta cảm thức được một phần về thanh tịnh. Ta muốn nói cho người động loạn dứt khoát theo đường chúng ta để đạt tới sự thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cơ hội chung vui trong thanh tịnh.
Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình, phải dùng cái thanh để hướng thụ, để hưởng thụ những lời giáo lý, rồi mình phải trở về và thức tập. Mình nhờ những cái giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn, thì mình mượn giáo lý bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Trả pháp, vay pháp phải trả pháp, thì cố gắng tu mới trả pháp. Ta cho mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có vốn trả pháp. Bây giờ ta chỉ được lối cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp là mình trả pháp. Sự cấu tạo hiện hữu có âm thanh để mình nghe và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi. Vay trong một thời gian ngắn của mấy chục năm đó. Ở trên gian này thấy không, dù mình phải trả lại chứ. Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa, phải trả lại. Mình phải trả lại bằng cách trả lại đúng hay là không. Mình trả còn gian nghĩa là mình chỉ ích kỷ cho mình, không biết người khác, thì làm sao có sự tiến hóa, thấy không? làm sao đạt được sự công bình, công bằng cho bản thân của mình. Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người ở thế gian.
Dạ, anh Bảo nói đi. Giải pháp, trả pháp.
Là mình dây cái pháp thì mình nhờ cái pháp, mình mượn cái pháp đó mà mình tu, mình thành đạt được chút thanh nhẹ, thì mình phải đem cái đó ra mình nói lại cho những người còn động loạn để người ta cùng tu cùng tiến với mình đó, kêu là dây pháp cho pháp. Mình mượn cái gì rồi mình phải nói lại, cũng như mình cái âm thanh của mình, của trời đất cho mình mượn, bây giờ mình phải dùng cái âm thanh đó để mình truyền bá lại những cái gì mà mình đã gặt hái được cho những người kế tiếp, người ta được cùng tu với mình đó, kêu là dây pháp trả pháp. Mình mượn cái gì phải trả cái đó. Mình mượn của ông trời, mượn giáo lý của ông trời để thức tâm, để tu, để trở về thanh nhẹ. Thì mình đi được một đoạn đường thì mình cũng phải nói lại cho những người khác để cho giúp cho họ đi dễ dàng hơn. Thì cái đó là dây pháp trả pháp.
Trong cái câu tiếp theo, bánh xe tiến hóa nó cũng dính ra cái này. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những... Tôi đã nói ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Anh cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24/24 trong tâm tư đều là tu giải. Không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa. Dứt khoát để đi lên và để hòa tan trong đại hội. Sự tiến không nên ý lại nữa. Cố gắng. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều. Cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24/24 trong tâm tư đều là tu giải. Không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa. Dứt khoát để đi lên và để hòa tan trong đại hội của đấng cha lành đang chờ đợi. Có sanh có tử, ai sanh mình phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Thì bây giờ mình học, mình phải trở về với đấng cha lành. Chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây, kẹt ở trong tự ái, trong tham sân si hỉ nộ ai ố dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện. Tôi đã nói ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Làm việc gì tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu, đến đây thì sẽ về đâu. Cách mờ ám không thể tả được. Bây giờ mình có cơ hội tu để làm sáng tỏ đầu óc của mình và tự kiểm chứng để tiến qua. Tại sao mình không làm? Chờ ai đánh thức cũng được. Chỉ mình sớm về với mình, đánh thức mình tự. Còn không chấp nhận, không học nhẫn, không học từ bi, không học dũng, không có ai giúp cho mình. Cái bánh xe tiến hóa nó vậy. Bánh xe tiến hóa phải hòa hợp với tinh khí thần ở đời. Còn bi khí dũng là thanh khí điển ở bên trên. Mình năm đo đi được. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy cái quả tiễn không? Nó bay lên tới lúc đó rồi nổ cái bùm, nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lưu. Thì chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt, rồi lần lần nó lưu thân. Nó dày công tu luyện nó mới giải. Cho nên những người...
Đã, cái câu này nó dính tới cái clip trước, đó là nói về cái bánh xe tiến hóa. Cái bánh xe tiến hóa là như thế nào? Anh Bảo nói thêm cái phần này chút xíu.
Bánh xe tiến hóa thì cái sự tiến hóa gì thôi, chứ có gì nói đâu.
Thầy có nói thêm về cái hòa hợp với cái tinh khí thần ở đời là cái bi trí dũng ở bên trên đó.
Bi trí dũng là cái thanh khí điển của bên trên đó, thì cái trượt nó đi đó, thì cái thanh nó lưu lại, thì mình cứ trượt lưu thanh thì mình có cái sự tiến hóa đi lên trên.
Đó là cái bánh xe tiến hóa ha.
Trời. Đó là những cái luật định mà nó bắt buộc mình phải tiến hóa những cái sự, tất cả những cái luật của ông trời mà kích động phản động sanh khắc rồi nãy giờ mình nói là. Là cái bánh xe tiến hóa nó đang chuyển đó, thì mình phải theo nó, mình không theo nó thì mình bị thối lui thôi. Mình theo nó thì mình sẽ được tiến hóa. Cái đó là để giúp đỡ cho tất cả nhân sinh được tiến hóa mà. Thì cái chuyện làm của ông trời đó, kêu là cái bánh xe tiến hóa là cái chuyện làm của ông trời đó. Qua cái sự kích động và phản động, qua cái thiên cơ rồi. Cái đó là để giúp cho con người thức tâm. Mà giúp cho con người thức tâm mà để cho phần hồn tiến hóa. Thì cái đó là cái bánh xe tiến hóa đó, nó chuyển không ngừng nghỉ. Mình theo không kịp thì mình bị thối bộ thôi chứ không gì.
Câu tiếp theo ha. Tại sao nói gieo giống tốt? Gieo giống tốt cho nhân loại tương lai là gieo giống gì?
Càng ngày các bạn tinh thần càng cởi mở. Kể cả gia đình, người không có gia đình mà chuyển tu rồi, mặt mày cũng vẫn tươi tắn, thanh nhã, tốt đẹp. Cái đó mới là hướng về con đường hòa bình. Và gieo cái giống tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên việc làm các bạn không phải là việc nhỏ. Thấy lúc chút gì mà không nhỏ đâu. Ông vua làm chưa được mà làm. Ông vua kêu ông nhịn nhục, ông chưa làm được. Mà ông vua giàu hơn các bạn nhiều, ông cạo trăm đầu đi tu mà chưa nhịn nhục được. Cho nên các bạn đừng có mong đi làm ông vua mà khổ đó. Có mong làm nhà giàu mà thê thảm ở tương lai đó. Các bạn mong làm sao được làm phước là các bạn tỷ tỷ phú ở trần gian. Biết làm phước là thật sự nhà giàu. Ôm của là kẻ gác kho mà thôi, không có phát triển nổi. Giữ của là gác cũng không khác gì người gác kho. Làm tí 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 tí, một chút cũng sợ, một chút cũng sợ, tự gây sự yếu hèn cho chính mình. Và không thấy thực chất lớn rộng, mạnh dạng của tâm thức, không thấy, bỏ quên mất. Có phải trong sống mình không? Cho nên người ta giàu, ta biết làm phước, thì của họ không có bao giờ bị ẩm cướp. Nới rộng khắp các nơi, đâu cũng ban được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình. Tiền của mình xài không hết. Cái đó nên là thế thiên hành đạo. Còn cái mà bao ôm giữ đó là cái này khổ. Tại sao nhiều người có tiền, gia đình cứ cãi lộn hoài là gì? Của nó hành. Ôm nó, giữ nó mà không biết xài nó thì nó phải hành. Còn ta thế thiên hành đạo, biết rằng của trời cho, của này là thương yêu mới có, thì ta phải biết thương yêu mọi người, ta phải đóng góp cho mọi người. Làm nhiều bước đi, các bạn không mất tiền, nó càng gia tăng, nó càng dồi dào hơn, tâm lẫn thân đầy đủ, giàu có thật sự, không còn sự mê chấp nữa, ăn không hết, ngủ giấc ngủ ngon, tâm hồn lúc nào cũng yên ổn, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, không bị tà xâm rối loạn gia cát.
Rồi anh bảo nó đi, cái gieo giống tốt cho nhân loại ở tương lai là gieo giống gì?
Gieo những cái hạnh tốt á, cũng như thầy nói cái hạnh nhịn nhục, cái hạnh bố thí á, thì cái đó là mình gieo cái tốt. Ở đây thầy nói về cái nhiều về cái chuyện làm phước đó. Mình thế thiên hành đạo á, mình biết là của ông trời, cái phước của ông trời cho thì mình biết chia sẻ cho người khác á. Thì cái chuyện đó mình làm cái chuyện đó thì người ta đều hướng về mình đó, thì mình không có bao giờ mà mình nghèo hết trơn. Còn cái người ôm của mà cái người gác kho đó thì cái người đó lúc nào cũng làm chuyện chút chút, làm cái gì cũng sợ hết trơn, sợ mất. Mình đã không có phát triển được. Còn cái người mà làm phước thì cái tâm họ mở ra. Thế thiên hành đạo thì cái lúc nào họ cũng sung sướng, họ có giấc ngủ ngon, mặt mày họ có linh khí, không có bị tà xâm.
Cái này ở góc độ về phước ha, còn cái gieo giống tốt ở chỗ khác là kỳ trước em có nói đó là lập hạnh và được cái trái hạnh đó.
Thì cái lúc đầu ở đây nói cái hạnh nhịn nhục.
Cái trái hạnh đó, cái clip đầu tiên cũng nói cái lập hạnh đó. Ha? Thầy có nói hồi lúc đầu. Và cái trái hạnh mình gieo đó là sau này là cái người kế tiếp của mình được tu đó. Tu để người kế tiếp được tu, hành để người kế tiếp được hành, làm việc để người kế tiếp được làm, thanh lọc để người kế tiếp được thanh lọc. Là như vậy đó. Là mình cũng gieo một cái giống tốt, mình làm một cái việc tốt là nó có một cái giống tốt, có cái trái hạnh tốt. Rồi câu tiếp theo là câu cuối cùng. Tại sao nói ý chí sắt thép mới đi tới vô cùng được? Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo. Trong cái câu chuyện mà Mark vừa mới nói vừa qua, cái câu hỏi vừa qua, con xin phép được đóng góp là vì Mark có nói chuyện với con nhiều lần, thì con thấy là cái câu hỏi của Mark là ý như vậy thưa thầy. Là Mark muốn hỏi thầy là có phải chăng Mark và một số bạn đạo khác nữa vì trong thâm tâm lo ngại rằng mình không thể đạt được về phương diện đạo pháp, cho nên mới tìm những cái đường lối song song. Tức là thay vì mình hết sức tu, thì mình làm những cái công việc khác bên ngoài, để mong là mình biết vì những cái công việc đó mình biết mình làm được, mình thành công được, cho nên mình cứ làm cái đó thôi. Còn mình như là mình sợ mình không có hết sức tu vì một cách gián tiếp hoặc là trong tiềm thức mình sợ rằng là mình sẽ không thành công được, cho nên mình không dám đi vào cái đường đó. Thì đây là một câu
nếu
hỏi.
Nếu mình trên đường đi tu về tâm linh mà mình sợ thất bại, đó là không phải người tu. Ý chí phải sắt thép mới đi tới vô cùng được. Tu nữa chừng thay đổi, sửa chữa, bày biểu tầm bậy sai lạc, cái đó tự giết mình. Người tu phải một đường lối mà thôi, không thay đổi nữa. Nếu thay đổi thì vạn sự bất thành trên đời này.
Xin cảm ơn thầy.
Chưa gặp ma quỷ đánh, đánh một lần sợ thôi, tôi suốt kiếp không dám tu nữa. Thì chừng nào mới thành Phật? Cái đó là yếu hèn, không phải người tu. Người tu thanh tịnh không sợ bất cứ một trở lực nào, xây dựng tâm linh cho đến cùng. Đó là con ngoan của Thượng Đế.
Rồi, anh Bảo kết thúc cái câu này giùm em.
Thì mình tu thì nó là ý chí mình phải sắt thép, là không có bao giờ sợ cái gì mà không có thay đổi một cái gì á. Dưới một thẳng một đường gì mình đi thì mình mới thành đạo. Còn nếu mà mình thay đổi giữa chừng mình chán hoặc là mình sợ thì lúc đó là mình không có bao giờ mình làm được cái chuyện gì, không có vạn sự bất thành á. Yếu hèn, mình đã sắt thép là nó cứng cũng như là thép vậy đó, nó không có cái gì làm cho nó lung lay hoặc thay đổi được.
Phần hồn của mình nó sáng suốt lắm, cho nên cái ý chí là nằm ở trong cái phần hồn của nó, là một cái ánh sáng mà, cho nên nó mạnh lắm. Nó quyết định là nó làm được là nó làm được, nó muốn là nó làm được. Cho nên cái ý chí mình phải mạnh lắm.
Mạnh lắm, không có được thay đổi bao giờ.
Khó mà lung lay lắm. Cho nên cái ỷ lại thầy nói hoài ha. Cái chữ ỷ lại hôm nay thầy nói nhiều ha. Ỷ lại với yếu hèn.
Yếu hèn là không được.
Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn các bạn đạo. Kỳ sau mình gặp lại ha. Bye bye mọi người nha.
Bye bye, cảm ơn.
Bye bye, cảm ơn Bảo, cảm ơn Hailey.
Dạ, yeah, cảm ơn chị Tuyết,
cảm ơn chú Bảo, cảm ơn chị Hailey.
Cảm ơn Tuyền.
Dạ.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Lê,
cảm ơn các bạn đã. Cảm ơn anh Chi.
Cảm ơn Hailey.
Cảm ơn anh Sơn. Anh Sáng bị văng ra, anh Sáu gì bị văng ra.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn. Bye bye anh ơi. Cảm ơn.
Cúp nha.
Dạ.